Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài 125 và chúng ta đang học ở phẩm 36. Tựa đề phẩm này là trùng trùng hối miễn, tức là trùng trùng, tức là lặp lại nhiều lần, bao nhiêu lần lặp lại để mà khuyên, để mà dạy, để mà khuyến khích chúng ta. Đó là tựa đề của phẩm này. Ai khuyên, ai dạy, ai khuyến khích? Đó là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta cũng học rất lâu rồi, chúng ta biết là Phật Pháp nói thì dễ nhưng mà hành trì thì khó. Tức là nói thì dễ là đối với cảnh giới phàm phu chúng ta. Chúng ta cảm giác rằng Phật Pháp rất dễ nói. Có thể nói là hiểu biết rằng là thế giới này thế nào, vân vân, Phật vạn Pháp do tâm sanh, mình nói rất được. Nhưng mà việc thực hành để chứng nghiệm những điều đó không phải là chuyện đơn giản. Nếu mà chúng ta có căn tánh, chúng ta chỉ cần nghe một câu hiểu là được, tức là một niệm hiểu được, đốn ngộ hiểu được, buông xuống tất cả là được. Giống như trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Tổ Quy Sơn ngài nói là nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Quý vị nghe hiểu câu này không ạ? Nhất tâm bất sanh, tức là một tâm niệm, một ý niệm cũng không còn khởi lên nữa, thì vạn pháp, tức là tất cả pháp đều dừng lại, câu tức tức là đều dừng. Không có cảnh giới của lục đạo luân hồi, không có cảnh giới của thập phật giới, mà sẽ trở thành gì? Thường tịch quang, tức là thường tịch quang tịnh độ, tức là chứng được niết bàn. Đó là câu nói diễn khác của cách nói trong kinh Hoa Nghiêm, gọi là không khởi tâm không đồng niệm. Nhưng mà chúng ta làm không nổi, đúng không quý vị? Chúng ta học thì đã nói như vậy. Cảnh giới chúng ta biết là cảnh giới là do tâm hiển hiện, nào là nó hiện ra 10 pháp giới. Là tại sao chúng ta biết tại sao có lục đạo luân hồi? Bởi vì có gì? Phân biệt chấp trước vọng tưởng, gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước đi đầy đủ. Chúng ta đang ở lục đạo luân hồi, và các cảnh giới đó cứ thế mà nó cứ chạy, nó chạy miết, là cảnh giới từ tâm hiển hiện. Nhưng mà chúng ta dừng không được. Dừng không được, vì sao dừng không được? Ví dụ như chúng ta nghe trong đối thoại của Di Lặc Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy là gì? Trong một bàn chỉ, tức là một cái búng tay này nè, một cái búng tay nè, có bao nhiêu? 32 ức trăm ngàn niệm, tức là 320 ức. Chúng ta nói là trăm ngàn niệm, mà niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức, tức là mỗi niệm đó nó có xuất hiện ra hình ảnh, rồi nó còn có cái biết của chúng ta là cái phân biệt chấp trước ở trong đó nữa. Đó, nếu chúng ta đổi thành giây thì hòa thượng nói trong người nhanh á, giải rất là nhanh này, là một Dây họ có thể bao nhiêu? Gãy được tới 7 lần, cho nên 7 nhân 3 21 thành là 22. 22 triệu 240 ngàn tỷ lần ý niệm sanh diệt trong một giây, và những cái hình ảnh nó sẽ hiện ra, và những cái ý niệm chúng ta nó bám theo cái hình ảnh đó, nó khởi bao nhiêu cái ý niệm nhỏ, cho nên không cách nào dừng lại được. Vì vậy chúng ta trở lại thành lục đạo luân hồi. Mà trong lục đạo luân hồi thì chắc chắn là khổ nhiều, vui ít. Chỉ cần một niệm sai lầm thôi á, là đọa lạc liền. Ví dụ như trong soạn tập Bách Duyên Kinh, à, có một tên kinh gọi là kinh soạn tập Bách Duyên, và nói rằng có một vị tỳ kheo, vị đó là chính là thân trước của ngài tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài tôn giả Tu Bồ Đề, quý vị biết là ngài là đệ nhất trong hàng đệ tử thanh văn về giải không, gọi là giải không đệ nhất. Trong kiếp quá khứ, ngài là một tỳ kheo thường hay đi du hành khuyến hóa, đem đến sự cúng dường cho các tỳ kheo khác ở khắp nơi, tức là ngài đi giống như vận động để cúng dường cho những tỳ kheo khác. Ví dụ đi tới nhà cư sĩ này nói là vị tỳ kheo này tu tốt lắm, tăng đoàn này tu tốt lắm, và vân khuyên như vậy, để hoặc là người này có bệnh, người này có vấn đề gì, ngài khuyên hãy cúng dường do như vậy. Ngài làm cái hạnh đó trong một vạn kiếp, suốt một vạn kiếp, quý vị thấy tu phước báo rất lớn. À, nhưng mà bỗng nhiên hôm đó thấy có những người tăng không có như pháp, tu hành không có tốt, ngài mới phát ra, bỗng nhiên phát ra một lời nói tăng rất độc dữ, giống như rồng độc. Đó, nói ra một câu đó thôi, tăng rất độc dữ giống như rồng độc. Tức là câu này là nói như vậy á, thì sau đó ngài bèn đọa làm thân rồng độc suốt 500 đời. Quý vị thấy không? Ác mồm ác miệng nói đầu câu đó thôi, mà câu đó nhận trách nhiệm nhân quả 500 đời đọa làm rồng độc. Vì sao vậy? Vì trong tăng thật ra mà nói cũng có người tu tốt, cũng có người không tu tốt, chỉ có mới thấy một và một người hai người và còn mấy người thôi, mà lại mình phát biểu ra một câu như vậy, mà trong khi đó hạnh của mình là bố thí, hạnh của mình là vận động để ủng hộ tăng trong suốt một vạn kiếp rồi, cho nên sau đó là đọa 500 trăm đời làm con rồng độc. Quý vị thấy nguy hiểm cỡ nào, mà đó là tôn giả Tu Bồ Đề trong đời quá khứ đó. Cho đến sau này gặp được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do cái tập khí cũ là nóng giận không ngớt đó, quý vị thấy ngay cả ngài bị mù mắt là tại do thôi, ngài cũng thấy Đức Phật chê rằng là ngài ngủ nhiều quá, cho nên ngài chống mắt lên, lấy cái cây chống cái mắt lên để không cho ngủ, mà buồn ngủ quá mà chống vậy, cho nên nó cái mắt nó lâu ngày nó không được nhắm thì nó đâu có cái tiết cái chất chất ra để nuôi dưỡng mắt được, dần dần hư mắt. Nhưng ngài tinh tấn tu hành chứng được đó là gì, ngài tôn giả Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất á, mà cái hạnh như vậy, cho nên sau này ngài cũng gặp được Đức Phật sám hối đất đó. Đó là ngài Tu Bồ Đề, tu còn gian nan như vậy, chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi như chúng ta chắc chắn là chúng ta tạo nhiều nghiệp lắm, nhiều khi thấy cái chuyện gì không hài lòng cái đó là phỉ báng và làm việc theo ý của mình là đọa lạc vô cùng. Cho nên chúng ta thấy đường sanh tử luân hồi rất khó, chúng ta muốn giải thoát luân hồi phải tu, mà quý vị thấy tu các pháp môn khác không dễ. Ví dụ như trong An Lạc Tập của Đại sư Đạo Xước, ngài Đại sư Đạo Xước á, đó, Hòa thượng Tịnh Không nói là nên đưa ngài vào chư tổ Tịnh Độ Tông đó, và trong trong quyển của ngài Tịnh Tu Tuyệt Yếu Bá Hồng Đàm á, của ngài Hoằng Niệm Tổ cũng nói là nên đưa ngài Đạo Xước vào trong chư tổ, xếp vào chư tổ Tịnh Độ Tông á. Ngài có một đoạn nói trong An Lạc Tập như thế này: thân tu đạo liên tục chẳng ngừng, trải qua một vạn kiếp thời mới chứng địa vị bất thoái, trong một kiếp số lần thọ sanh còn chẳng thể biết nổi số, huống là trong vạn kiếp oan uổng hứng chịu đau đớn thiêu đốt. Nếu nguyện sanh Tịnh độ hoàn tất trong một đời, địa vị đạt đến bất thoái, ngang bằng công sức tu hành trong vạn kiếp, chư Phật tử sao chẳng bỏ khó lấy dễ vậy? Ý đoạn này của ngài Đại sư Đạo Sước, ngài nói là gì? Nếu mà chúng ta tu liên tục á, thân mà tu đạo liên tục chẳng ngừng á, phải trải qua một vạn kiếp. Một vạn là bao nhiêu? 10.000 kiếp. 10.000 kiếp mới chứng được địa vị bất thoái chuyển, có nghĩa là quý vị vào được cái vị không thoái chuyển đầu tiên, coi như là tu đạo hoàng, hoặc là gì, sơ tính vị Bồ Tát, đó là địa vị bất thoái chuyển đầu tiên. Mà ngài nói là một kiếp thôi, nếu mà tính lần thọ sanh á, tức là mỗi lần mình chết rồi sanh đi sanh lại đó, nó như vậy đó là biết bao nhiêu đó. Vậy thì bây giờ trong một vạn kiếp biết bao nhiêu cái thân chúng ta đổi, đau đớn lắm, khổ đau lắm. Cho nên nếu mà tu tịnh độ thì sao, một đời là hoàn tất, ra khỏi sanh tử luân hồi, lên địa vị bất thoái ngay đó, ngang bằng công sức người ta tu trong hành trong một vạn kiếp vậy đó. Vậy thì chúng ta là những người Phật tử sao chẳng bỏ khó mà lấy dễ hả? Chúng ta lại chọn con đường khó khăn. Cho nên hiện nay chúng ta đã chọn được con đường quá dễ rồi. Con đường là gì? Niệm Phật tu tịnh độ. Đây là con đường dễ nhất rồi hả? Mà trong Tam Tạng 12 bộ kinh hả? Thời nhà Đường hả? Các ngài đã xác lập cho chúng ta bộ kinh nào kinh đệ nhất. Quý vị biết kinh đó là kinh Hoa Nghiêm, vua trong các kinh. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm cuối cùng quy về tịnh độ, cho nên tịnh độ là đệ nhất kinh. Đó là gì? Còn hơn ngũ Hoa Nghiêm. Mà kinh Hoa, vua của kinh tịnh độ là gì? Là chính là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta hiện nay học kinh Vô Lượng Thọ là vô trọng tâm rồi. Cố gắng học theo tư tưởng của Đại sư Liên Trì. Ngài sau khi thông hết đọc bao nhiêu kinh điển rồi, ngài hiểu hết rồi, ngài nói rằng gì? Tam Tạng thập nhị bộ nhượng cấp biệt nhân ngộ, bát vạn tứ thiên hạnh nhiêu giữ tha nhân hành. Đó là gì? Tam Tạng 12 bộ nhường cho người sát ngộ, 84.000 hạnh, tức là 84.000 hạnh để cho người khác hành. Còn mình thì sao? Một câu Phật hiệu, một bộ kinh A Di Đà là đủ rồi. Đó là Đại sư Liên Trì. Bây giờ chúng ta kinh Vô Lượng Thọ, thời nay chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ vừa phải, dung lượng vừa phải. Chúng ta học kinh này thì nhất định là gì? Nhất định chúng ta tiến lên một đời thành công. Cho nên bên này chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để không phải phụ gọi là con đường gian trung chúng ta đã đi qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ngày nay có cơ hội chấm dứt con đường gian trung đó, chỉ cần một lần này nữa thôi, một đời này nữa thôi, hay nói ngắn ngủi là mấy chục năm này nữa thôi, thì vươn lên địa vị bất thoái thành Phật. Chúng ta không phải làm heo, làm gà, làm chó, làm vô địa ngục nữa, không có phải làm quỷ đói nữa, hết rồi. Không phải đấu tranh, không phải ăn khổ, uống độc nữa. Đó, đời sau là Bồ Tát bất thối ở Tây Phương rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ cần bước vào kinh Vô Lượng Thọ, học thật thà, nghe lời thật làm. Chỉ cần nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu là được. Đó, bây giờ chúng ta cố gắng nhất môn thâm nhập là chỉ chuyên một bộ kinh này. Vậy chúng ta cố gắng học. Hôm nay chúng ta sang đoạn thứ 5. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Nhữ đẳng đắc Phật kinh ngữ, thục tư di chi, các tự đoan thủ, chung thân bất đãi, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, đương cầu độ thế, bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn, đương ly tam đồ, ưu bố khổ thống chi đạo. Thì chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên. Nhữ đẳng. Nhữ đẳng thì chúng ta quá quen ha. Nhữ đẳng là gì? Là các ông, các người, quý vị, chư vị. Đó là nhữ đẳng. Đắc Phật kinh ngữ. Chữ đắc là được. Được. Được gì? Tức là chúng ta đã gặp được, chúng ta đã biết được lời của Phật dạy và của kinh Phật dạy. Phật kinh ngữ tức là lời của Phật dạy, hoặc là kinh Phật, lời của Phật và kinh Phật đó. Thì chúng ta có thể thấy được điều này. Đắc Phật kinh ngữ là như thế ha. Như vậy chúng ta đã được kinh, mà trên này kinh đệ nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ là kinh thù thắng. Như vậy chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn là đắc Phật kinh ngữ. Được là Phật kinh ngữ rồi. là được dạy dỗ của Phật, tuy là không có gặp Đức Phật nhưng mà chúng ta được gặp được kinh Phật, lời dạy của Phật ở trong kinh, đó gọi là đắc Phật kinh ngữ. Vậy thì đây không phải bộ kinh bình thường mà bộ kinh này còn tuyệt vời, gọi là Tịnh Độ Đại Kinh, gọi là Tịnh Độ Đệ Nhất Kinh, kinh Vô Lượng Thọ, quá tuyệt vời đó. Cho nên bây giờ chúng ta làm thế nào? Phật nói tiếp: thục tư duy chi, chữ thục có nghĩa là thuộc à, nếu mà hoặc là quen thuộc đó, thì ở đây có nghĩa là phải kỹ càng à, có nghĩa là mình thuộc được càng tốt, còn không là mình rất là kỹ càng. Tư duy, tư duy về lời dạy của Phật, về kinh điển. Chữ chi này, chữ chi này là đại từ thay thế cho Phật kinh ngữ à, tức là Phật kinh ngữ ở đây chính là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã được lời dạy của kinh Phật Vô Lượng Thọ rồi, bây giờ phải cố gắng tư duy cho kỹ à, học thuộc cho kỹ. Nếu mà nói cái chữ thục này có thể nói là thuộc à, thục mà thuộc. Như vậy chúng ta tư duy cho kỹ kinh Vô Lượng Thọ. Làm sao để tư duy? Cách duy nhất là gì? Hàng ngày đọc tụng, hàng ngày giảng giải, hàng ngày nghe giảng, đó gọi là thục tư duy chi. Cho nên những cái điều chúng ta đang học hoàn toàn tương ưng với những điều trong kinh Vô Lượng Thọ dạy, quý vị thấy không? Phải gì? Học kinh Vô Lượng Thọ đó. Chứ Phật đâu có bảo chúng ta đi học đó, giống như có nhiều người không biết học rồi cái vô, mới vô tu học thời gian cái bắt đầu chạy vòng vòng hết các lượt, người ta dẫn một hồi mới đầu thì một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một thời gian sau bắt đầu đổi lại à, niệm Phật thì lúc đầu niệm 4 chữ, bây giờ sau nội niệm đổi lại 6 chữ, rồi lúc xưa cái một kinh Vô Lượng Thọ bây giờ thêm kinh A Di Đà à, rồi chưa đủ thì thêm chú Đề Bi, rồi bây giờ thêm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Đó là càng ngày càng xen tạp ra. Lẽ ra càng học phải càng chuyên, càng tu phải càng chuyên nhất. Cho nên niệm mấy bài năm mà học cái đạo tràng đông người quá trời nhưng mà không có ai biết trước tự tại bản sanh đâu. Vì sao? Không nhất tâm. Nên có người hỏi, có một sư cô có hỏi là à, cô nhắn tin có hỏi là nên niệm 4 chữ hay 6 chữ. Quý vị nghĩ niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ tốt hơn? Ai mà học di thức học á, quý vị đi hỏi ngài, giống như ngài Tệ Sĩ thôi. Đi hỏi ngài Tệ Sĩ, ngài sẽ phân tích cho mình thấy là quý vị muốn niệm mà vô nhất tâm đó, quý vị muốn niệm vô thiền định á, gọi là công phu niệm Phật hành phiến, công phu vị đáo định, công phu niệm Phật tâm muội, thì nguyên tắc là gì? Tâm cảnh phải chuyên nhất. Khi tâm đã bắt đầu có cảnh, cảnh là gì? Chúng ta dùng câu Phật hiệu, thì bây giờ câu Phật hiệu chúng ta là 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật. Đó là gọi là cảnh. Tâm cảnh bắt đầu, tâm phải dán vào cảnh, gọi là cái phương pháp đó là gọi là quán. Hả? Chỉ là gì? Niệm Phật vừa là chỉ vừa là quán. Chỉ là gì? Dừng hết tâm lại. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ chú trọng vào một câu Phật hiệu đó, cho nên chúng ta dừng lại hết ý nghĩ, gọi là chỉ à, phải tu chỉ quán sâu vận mới ra khỏi sanh tử luân hồi mà. Rồi quán là gì? Mình dán tâm vào câu Phật hiệu đó, cho nên đó là quán, vừa quán. Vậy thì nguyên tắc để vào định thì đối tượng quán càng rộng thì càng khó đắc định. Quý vị quán rộng quá thì khó đắc định, cho nên quán 6 câu là Nam Mô A Di Đà Phật, nó 6 chữ dài quá. Nếu chúng ta bớt được 2 chữ còn lại, A Di Đà Phật hoặc là A Mi Đà Phật, thì dễ nhiếp tâm hơn rất nhiều đó. Ai học di thức đều biết điều đó. Cho nên có một vị thượng tọa đó, vị thượng tọa đó là gọi là trưởng ban hoằng pháp của tỉnh Bình Thuận đó. Hồi xưa ngài dạy ở trường Phật học đó, Tiền Trang có đi học. Ngài nói, thượng tọa nói niệm Phật 6 chữ thì cảm thấy cung kính hơn, nhưng mà niệm 4 chữ thì dễ nhiếp tâm hơn. Ngài đã cũng dạy thi thức học đó. Cho nên quý vị hiểu, niệm 4 chữ dễ nhiếp tâm hơn. Và thời mạt pháp chúng ta là căn cơ chúng sanh yếu rồi, cho nên bớt đi 2 chữ. Danh hiệu trong kinh Vô Lượng Thọ đều nói là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, hoặc là nhất hướng chuyên niệm A-mi-đà Phật. Đâu phải nhất hướng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Cho nên mình hãy cố gắng nghe kinh đi. Với thời nay bây giờ nhiều người không có theo kinh, đọc suốt mà nhất hướng chuyên niệm rồi à, vậy mà cũng bắt đầu cũng niệm qua chú Đề Bi, cũng niệm qua này kia, cho nên tu hoài không đắc lực. công phu bao nhiêu năm vẫn là gieo duyên mà thôi. À, rất khó. À, cho nên lúc trước có một cô của bên Anh có nói mẹ của hồi trước kia niệm thành công phu nó giống như là tiền thành phiến các vị, tức là công phu niệm Phật, lúc nào cũng nghe thấy tiếng niệm Phật vậy mà lên đó một thời gian đào tràng đó niệm, họ niệm qua chú Đại Bi, cái cuối cùng qua thành ra nó đổi thành chú Đại Bi, nó sợ quá thôi mày này về nhà thôi, về nhà niệm Phật thôi. Cho nên không có cứu cánh đâu quý vị, quý vị nhất tâm nghe lời chư tổ đi ha, đừng có nghe người hiện nay, nguy hiểm lắm, người hiện nay họ không có hiểu, họ cũng không có hành trì sâu, họ bày ra rất nhiều thứ mà mình tu khác người họ không chịu đó quý vị, hay các chùa đâu có dám đâu, các chùa mà có cái chùa nên không dám, bây giờ tu khác người cái chùa khác ghét đó, ban trị sự ra yêu cầu phải tu phải cho đúng đó. Cho nên là khó lắm, bây giờ mà ai theo Phật pháp rất khó, cho nên chúng ta phải phải cố gắng tranh thủ cơ duyên đó, ai tin thì niệm, tất nhiên nếu quý vị không hiểu quý vị niệm 6 chữ cũng được, nếu niệm thầm thục cũng tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta chưa tu quá sâu thì chúng ta thôi niệm 4 chữ được rồi, 4 chữ dễ nhiếp tâm hơn, biết 4 chữ dễ vô hơn đó. Còn A Mi với A Di thì rõ ràng là tiếng Mi nó đỡ tốn hơi hơn, nó sát với tiếng Phạn hơn, tiếng Phạn hoặc là tiếng Anh người ta cũng niệm bằng chữ Mi, tiếng Tàu người ta cũng niệm chữ Mi, tất cả các ngôn ngữ đều chữ Mi, chỉ có Việt Nam mình là do lúc đó phiên dịch có lẽ là do có cái gọi là trúng, gọi là cái gì đó, là trúng tên, trùng tên với một vị nào đó, thì cũng nghe nói là trùng tên vị công chúa gì đó, cho nên đổi chữ Di thành chữ Mi, chữ Mi thành chữ Di, cho nên thành ra bây giờ chữ Di vậy thôi, quen vậy thôi, chứ con không có vấn đề gì. Tất nhiên niệm Di cũng được, không có vấn đề gì, nhưng mà nếu ai để ý niệm Mi đỡ tốn sức hơn, đỡ mệt hơn, đó là ngài Thí Tịnh ngài nói, chính ngài Thí Tịnh. Ngài Thí Tịnh là gì? Ngài đứng ở địa vị cương vị rất lớn trong giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1984 cho đến ngày mất là năm 2014 thì phải đó, mới suốt ngày, tức là năm 84 nè, 94 nè, 2004 nè, 2014 nè, 30 năm ở cái vị địa vị là gì, chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đề xướng, quý vị không tin ngài và tin ai, đúng không? Ngài đề xướng niệm Ami đó, Ami Đà Phật đó, cho nên mình tin ngài đó. Ai hỏi mình rồi nói đó ngài, nó là chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 30 năm đó. Quý vị có tin không, có nghe ngài là ngài không, ngài là uy tín như vậy đó. Đó, cho nên là mình phải có nói có mắt sách mắt có chứng đó, là không có gì sai hết hết đó. Còn nếu quý vị không tin thì quý vị tin những người nào đó, ngài uy tín nhất mới làm được 30 năm. Bây giờ quý vị coi thử sau này có ai đủ khả năng mà làm được 30 năm ở vị trí đó nữa, khó có lắm. Bây giờ Hòa Thượng Thiện Nhân là làm từ thời sau khi Hòa Thượng Trí Tịnh mất, ngài vãng sanh rồi, thì cái Hòa Thượng Thích Thiện Nhân ngài làm vị trí đó từ năm 2014, bây giờ mới có bao nhiêu, 7 năm chứ mấy, không có nhiều ha, 7 năm, 8 năm rồi, 8 năm rồi chưa có nhiều, làm sao đủ sức để làm 30 năm, rất khó đó. Dễ gì có người làm 30 năm ở một địa vị như vậy, ngay các ngài pháp chủ, có ngài pháp chủ nào được 30 năm đâu. Cho nên đó là thể hiện gì, đức độ công phu tu hành của ngài. Và nếu mà nói về gọi là chính quyền, nó là chính quyền của Phật giáo, ngài cũng có uy tín như vậy, cho nên chúng ta theo ngài niệm A Di Đà Phật là đúng rồi, có gì để mà sai, có ai cãi mình cứ đưa dẫn chứng đó ra ha. Cho nên ở đây á, muốn niệm cho thành thục, gọi là thục tư duy chi đối với kinh này, thì cách tốt nhất là chúng ta thâm nhập nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui một bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng Tịnh Không giảng bao nhiêu lần rồi, những người phúc giảng vân vân, thì chúng ta cứ nghe tới nghe lui thì mới là thục tư duy chi được, tức là cái tư duy của mình trong kinh Vô Lượng Thọ nó thuần thục, nó quen thuộc, nó thấm nhuần ở trong đó, gọi là tư duy chứ không phải đem ra suy xét ha, không phải suy xét. À, Phật kinh là gì, hiểu rõ đó gọi là tư duy, tức là trong tâm chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ. Câu tiếp theo là các tự đoan thủ chung thân bất đãi, chữ các này chính là các cát, tức là mỗi người mỗi vị, mỗi người chúng ta hãy tự, tức là tự thân, tức là tự mình phải đoan thủ. Đoan thủ là sao, thì ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta. Chữ đoan thủ Đó, chữ đoan có nghĩa là Thiền Trang đọc theo từ điển đây nha. Chữ đoan có nghĩa là ngay ngắn, ngay thẳng, chánh trực. Đó. Chữ thủ á, có nghĩa là giữ gìn. Ý nghĩa là gì? Chúng ta phải giữ gìn được cái gì? Tâm mình á ngay ngắn, chính trực. Đó. Và đó là ngay thẳng. Đó gọi là tất cát tự đoan thủ. Mỗi người phải giữ được bản thân vậy. Còn Hòa Thượng Tịnh Không chú giải như sau. Đoan thủ chỉ cung kính mà tiếp nhận giáo huấn của Phật và y giáo phụng hành. Ý ở đây nói chữ đoan thủ này có hai ý nghĩa. Một là mỗi người phải giữ gìn cái thân tâm mình chính xác theo giống như lời kinh dạy. Kinh dạy như thế nào mình làm như thế, cả đời mình không có thay đổi. Đó gọi là các tự đoan thủ. Mỗi người mình hãy tuân theo lời kinh dạy. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải rằng chỉ cung kính mà tiếp nhận giáo huấn của Phật và y giáo phụng hành. Đó, chúng ta có cung kính hay không đối với lời trong kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta có y giáo phụng hành hay không. Đó thì mỗi người cần phải làm là như thế, gọi là các tự đoan thủ. Còn cái chữ đây khoan khoan nói tới làm chữ thục nữa. Chữ thục lần trước còn có nghĩa là tinh tường, sáng tỏ, tức là chúng ta phải làm cho sáng tỏ kinh điển kinh Vô Lượng Thọ, nội dung của kinh này đó. Tại vì chúng ta đã được được kinh ngữ rồi. Còn nếu nói rộng ra là chúng ta phải làm sáng tỏ tất cả kinh điển khác nữa, và chúng ta y giáo phụng hành nữa. Nhưng mà đây chúng ta nói gọn lại là tuân theo lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, phải làm sáng tỏ, phải y giáo phụng hành. Chung thân bất đãi, chữ chung là kết thúc, thân là hết thân, tức là cả đời từ đây đến cuối đời. Bất là không, đãi là giải đãi, tức là lười biếng, tức là từ đây đến cả đời không được lười biếng. Khó à, ha. Tu hành như vậy chứ không phải tu hành như bốn nguyện niệm Phật đâu. Bốn nguyện niệm Phật bây giờ nghe nghe nói khỏi cần tu gì hết, nếu cái đợi cuối đời là được rồi, mà họ đã không biết đó là sai theo kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy không, chung thân bất đãi là từ đây đến cuối đời không có giải đãi lười biếng nha, hãy làm theo lời trong kinh nha. Đó, cho nên là đây Phật dạy đầy đủ hết, cố gắng làm thôi. Câu tiếp theo. Tôn thánh kính thiện. Tôn thánh tức là tôn, là tôn kính. Thánh là bậc thánh, tức là chúng ta tôn với kính đối với chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, vân vân, đó là tôn thánh, tôn kính đối với bậc thánh. Kính thiện là cũng là tôn kính luôn á. Tại vì ở đây á, theo Hán cổ á, quý vị biết Hán cổ thường hay tách đôi ra, thay vì tôn kính thánh và thiện á, thì bây giờ đổi là tôn thánh kính thiện, đổi ra như vậy. Thì chúng ta phải hiểu Hán cổ nguyên tắc, chúng ta đem chữ kính này ghép lên trước thành tôn kính các bậc thánh, tôn kính các người thiện, người thiện người làm lành đó. Đó phải tôn kính chứ không phải là không tôn kính, thấy người ta làm lành làm thiện mình cũng ghét. À, là sai rồi đúng không? Theo đoạn phẩm 35 mà nó thấy còn thấy người thiện mà còn sanh ra cái oán ghét nữa. À, ở đây chúng Phật dạy là bởi vì đối với bậc thánh chúng ta phải tôn kính, đối với người thiện chúng ta cũng phải tôn kính, tôn trọng, ái kính, kính trọng. Nhân từ bác ái. Nhân từ, nhân là sao? Chữ nhân có nghĩa là hai người. Đấy, đây bộ nhân nè, chữ nhị nữa nè là hai nè, hai người, tức là mình nghĩ cho người khác gọi là nhân. Nhân tức là gì? Mình đem cái ý của mình là giúp đỡ tất cả mọi người khác, có cái lòng nhân từ gọi là nhân. Đối với người khác là mình đối xử người ta bằng cái lòng tôn trọng, đó là nhân. Chữ từ là từ bi, nhân từ tức là yêu thương mọi người, từ bi mọi người, từ đây là từ bi. Bác ái. Bác ái là sao? Bác là rộng, như bác này trong cái chữ bác học tức là rộng, ái là yêu thương, phải yêu thương rộng lớn, tức là chúng ta phải có tâm yêu thương rộng lớn đối với người, đối với vật, đối với tất cả mọi luân loài, gọi là nhân từ bác ái. Thì Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta chữ bác ái là phổ biến bình đẳng, từ bi yêu thương tất cả chúng sanh. Tức là gì? Mình rộng lòng, dùng lòng bình đẳng, từ bi yêu thương với tất cả chúng sanh. Quý vị có làm được vậy không? Hay là thấy có người mình thích yêu thương thôi, hoặc là thấy người thân mình yêu thương thôi, còn người hàng xóm không có liên quan thì mình, đúng không? Quý vị thấy chúng ta thật sự mà nói, tâm chúng ta phân biệt rất lớn. Quý vị thấy chúng ta lạc vào lục đạo luân hồi. Quý vị cứ hỏi câu hỏi trong Phật học vấn đáp đi, nghe Phật học vấn đáp của Hòa Thượng hoặc là Phật học vấn đáp của Thiền Trang đi, là đa phần những người hỏi đều là hỏi chắc 90, chắc phải 80% câu hỏi là về gia đình mình rồi. Tức là gì? Toàn hỏi là con mình sao, rồi cha mình sao, mà mẹ mình sao gì đó, bà con mình sao. Hoàn toàn đó là gì? Là tâm mình chưa có bình đẳng. Mình có cái niệm gọi là ngã và ngã chấp, ngã và ngã sở rất rõ. Quý vị bao giờ quý vị xóa được cái đó, chúng ta mới làm được câu này gọi là nhân từ bác ái, là bình đẳng phổ độ với tất cả chúng sanh. À, đây mới nói cõi người thôi, chúng ta đã có sự phân biệt rất lớn. Nào người thân, kẻ xa lạ, người bà con với không bà con mình với con người. Đó, khi đến nào đó, lúc giai đoạn nào đó, chúng ta mới thâm nhập rồi. Đó. Cho nên là ở đây ấy, cần phải để ý chỗ này. Nha. Bác ái là đối với tất cả chúng sanh. Ở trên YouTube có người bình luận như thế này: A Di Đà Phật, dạ con kính bạch thầy, niệm Phật Quan Âm hay chú Đại Bi vân vân cũng là pháp của Như Lai trong bộ Tổ Sư Văn Sao ạ. À, tùy sự linh động của căn cơ một nhân sinh trong hoàn sóng gió. À, vấn đề này á, của quý vị lại hiểu lầm ý của Tổ Sư Ấn Quang. Tổ Sư Ấn Quang khuyên mỗi người khác nhau, lá thư đó dành cho người đó. Quý vị nên nhớ, lá từng lá thư một, lá thư này dành cho người A, lá thư này dành cho người B, lá thư này dành cho người C. Người đó có căn tánh thế nào? Đại sư Ấn Quang là Tổ sư, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài biết. Người này nhiều đời nhiều kiếp trì chú Đại Bi rồi, cho nên khuyên họ trì chú Đại Bi đi con hãy trì chú Đại Bi. Người này nhiều đời nhiều kiếp có duyên với Quán Thế Âm Bồ Tát, không có duyên với Đức Phật A Di Đà, thôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi con. Niệm đi rồi gieo duyên, hoặc là đối tượng này chưa được độ thoát, đời này họ chỉ cái gì? Mong được bình an, họ mong được từ bi rồi vân vân không, cho nên thôi dạy như thế. Còn đây chúng ta đang dạy là gì? Đây là chúng ta dạy nhất đời nhất sanh thành Phật, một đời vãng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị đừng đem cái pháp không cứu cánh làm pháp cứu cánh, gọi là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Chư tổ cũng vậy, ha, tổ sư liên trì tất cả. Quý vị coi thật ra ngay có Hòa Thượng Tịnh Không thôi, một số người hỏi con có niệm chú Đại Bi được hay không, ngài nói niệm được. Tại sao? Người đó căn tánh đó niệm được. Còn nếu chúng ta đem công tánh đó phổ độ tất cả chúng sanh thì sai lầm. Cái sai lầm là đó. Cho nên Thiền Trang nói học văn sao trong Đại sư Ấn Quang á, chúng ta biết cái đó là chỉ là đối cơ mỗi từng người. Chính Thiền Trang cũng vậy, có người hỏi trong Phật học vấn đáp, nói là cái có người bà con đó là chỉ bây giờ họ chỉ biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, họ không thích niệm Phật A Di Đà. Bây giờ con bảo họ niệm Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh, họ không chịu. Thiền Trang nói sai rồi, không nên khuyên họ như vậy. Hãy khuyên họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi và nguyện vãng sanh là được rồi. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng là gì? À, nếu có chúng sanh trụ vào pháp đại thừa, chỉ cần đem một tâm niệm hồi hướng. Còn Thiền Trang nói cái sai của người nào mà truyền truyền á là gì? Tạp tu. Vì sao? Vừa một lúc vừa muốn Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa muốn chú Đại Bi đó, vừa niệm Phật A Di Đà là tạp tu, là sai sai chỗ đó, chứ không phải sai ở chỗ cái pháp đó sai. Pháp nào cũng bình đẳng, quý vị dùng bất cứ kinh nào cũng được, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, kinh Địa Tạng được, nhưng chuyên nhất một bộ dùm. Niệm chú Đại Bi thì chuyên chú Đại Bi đi, đừng có xen qua niệm Phật. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi, đừng xen qua niệm Phật. Còn đây vừa dùng cái này vừa dùng cái kia, dùng ba thứ thì tất nhiên không nhất tâm, công phu không đắc lực, gọi là tán tâm. Mà trong đó tổ sư ví dụ như ngài Hòa Thượng hay bao nhiêu người đều nói, ví dụ như trong Tây Phương Sát Chỉ của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, ngài nói là gì? Niệm Phật tối kỵ ba điều: thứ nhất hoài nghi, tức là nghi ngờ; hai xen tạp; ba gián đoạn. Cái đó thuộc về xen tạp, Quý vị thấy niệm chú Đại Bi vô trong niệm Phật, rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi niệm cái gì đó nữa thì xen tạp, cái đó là bị xen tạp. Còn nếu như họ chỉ chuyên chú Đại Bi không, hoàn toàn đúng. Đó, giống như có một số thầy, chắc quý vị này cũng chưa nghe, thì cha có nói trước nói rồi, có một số thầy lên chỗ đệ tử của sư bà, của hòa thượng Thiện Tâm, có một sư cô, bây giờ cho nên chắc là sư ni sư rồi. Đẳng cấp đó, 30 năm chỉ trì chú Đại Bi thôi, thiên thủ thiên nhãn đó, trì chú Đại Bi. Khi cô ấy đi đến đâu niệm đó, ví dụ như niệm hộ niệm cho người ta, niệm chú Đại Bi, mọi người nhìn thấy xung quanh phát sáng hiện tướng lành thiên thủ thiên nhãn, tức là Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt luôn. 30 năm chỉ một câu một bộ chú Đại Bi thôi. Đó mới là đúng tu đó quý vị. Cho nên pháp nào cũng viên đốn, pháp nào cũng tuyệt vời. Vấn đề là đừng có tạp tu. Tu nào tu một bộ thôi. Quý vị muốn chú Đại Bi hãy chiên chú Đại Bi đi. Muốn niệm Quan Âm chiên niệm Quan Âm đi. Cho nên còn cách niệm, ở trong băng sau có một lá thư đó, có người cũng hỏi hòa thượng rồi, đó là gì? Đại sư Ấn Quang dạy là gì? Hãy niệm 500 câu Quán Thế Âm Bồ Tát, 1000 câu Phật hiệu, tức là cái này 50, cái kia 100, tức là 1/2. Thì ngài Hòa Thượng Tinh Không đã trả lời bao nhiêu lần rồi, chắc quý vị chưa nghe Phật học phán đáp. Hòa Thượng nói đó là gì? Niệm đó cho nhân gian, là niệm để vì bây giờ muốn cứu độ nhân gian, bây giờ muốn cho yên bình đỡ tai nạn, thì niệm tạm thời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Còn đối với chúng ta chỉ chuyên nhất một niệm. Vì thật đấy mà nói, nếu như niệm nhiều quá không có tập trung tâm, quý vị tự thử tu đi biết. Thì thật ra những người mới tu á, họ biết, không có ai dạy họ tu chuyên. Chứ thật ra nếu tu chuyên là biết liền à. Một ngày, hoặc là quý vị thử đi, nửa tháng, quý vị bỏ hết các pháp khác, quý vị chỉ chuyên nhất niệm Phật, một câu Phật hiệu và chỉ nghe tịnh độ thôi, đừng có xen tạp, niệm chú Đại Bi vô, công phu quý vị đắc lực liền, lên liền, khác liền. Nên hãy nghe những người thật thà, nghe lời thật làm á, họ đã làm rồi nha. Còn những người nói trên lý thuyết không có vận dụng á, không có vận hành á, thì thật sự mà nói họ chỉ nói thôi, không có thực hành. Người nào thực hành là gì? Người ta chuyên. Chính bản thân Thiện Trang nè, Thiện Trang đã kể cho quý vị rồi, Thiện Trang đã vào trong trường hạ, nhập hạ, kiết hạ ba mùa, ba tháng kiết hạ an cư, là buổi sáng là gì? Lăng nghiêm thập chú đó, rồi kinh hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi buổi đó là thời khóa 3 giờ rưỡi sáng đó quý vị. Xong rồi gì? Tới thời buổi trưa là gì? Buổi trưa trưa tức là buổi mới 7 rưỡi á, 7 giờ rưỡi sáng. Lên tiếp tục là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa kinh và niệm Phật, thấy không? Xuống 10 giờ rưỡi lên cúng ngọ, đó. Rồi 11 giờ lên tiếp tục ăn cơm rồi bắt đầu kinh hành niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Buổi chiều tiếp tục Diệu Pháp Liên Hoa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi sau đó lại tới tiếp tục thời khóa Mông Sơn Thí Thực, tức là Mông Sơn Thí Thực gồm có Sám Hối Hồng Danh, kinh A Di Đà và niệm Phật á, và Mông Sơn, nghi thức Mông Sơn. Buổi tối thì gì? Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện kinh. Hoặc là thời gian sau là Vu Lan kinh, kinh nói hoặc là Lương Hoàng Sát, vân vân, đổi liên tục. Cho nên là chúng ta từ đó Nguyễn Trang thấy là gì? Hoàn toàn thì buông hết điện thoại luôn, nhập trong trường hợp mà buông hết điện thoại, chỉ cứ theo thời khóa đó thôi tu. Rồi tối đó còn lại có một thời khóa nửa tiếng gọi là thiền hành. Thiền hành tức là đi trong tĩnh lặng đó, rồi sau này cho ngồi đó, cứ vậy đó. Mà Thiện Trang thấy tu một thời gian á, tâm nó không có phát huy được huệ, tại vì nó không có vô định, tạp tâm quá. Nhưng mà rõ ràng là mình không có nghĩ cái được gì hết á, nhưng mà nó không nghĩ gì hết, và cũng rõ ràng là nó không, nó sao sao, huệ nó không có sanh, kinh điển nó cũng mờ mờ ảo ảo, không bằng Thiện Trang thử chỉ cần nửa tháng thôi hoặc một tuần thôi. Thiện Trang ở nhà chỉ ở thất chuyên gia một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm tới cùng, học tới cùng, công phu đắc lực. Cho nên không có thực hành á, không biết á, những người thời nay thật sự mà nói, người ta không có thời gian để thực hành. Quý vị nghĩ kỹ đi, bây giờ các chùa bận rộn lắm quý vị. Quý vị tới chùa mà quý vị ở chung với những người trong chùa bận rộn lắm, tội quý thầy lắm. Quý thầy nào là tiếp chúng nè, khách khứa tới nè, nào điện thoại nè, xử lý bao nhiêu công việc nè, rồi thế này thế kia, đâu có thời gian để mà hành trì. Chứ mà ai mà hành trì buông xuống một câu đều biết là niệm Phật rất đắc lực, còn nếu mà xen tạp vào là nó không đắc lực đó. Cho nên là chính như ở Thiền Trang ấy, nói có một vị thầy đó, là thầy đó cũng bỏ hết mọi thứ lên núi để nhập thất đó, nhưng mà thầy đó cứ 3 tháng là trì chú Đại Bi, rồi 3 tháng sau là niệm Án Mani Bát Mi Hông, rồi 3 tháng sau niệm Phật, cứ một năm quay vòng ấy. Bây giờ niệm bao nhiêu năm cũng có được nhất tâm đâu. Vì sao? Xen tạp. Nói 3 tháng công phu nó thành phiến à, vừa mới vô sắp thành phiến hãy đổi mất tiêu rồi. Nên là không được quý vị. Quý vị nên nghe, hãy nghe, ráng nghe những chư tổ đi ha. Đừng có nghe ngài, tại sao Đại Thiên Linh Trì nè, ngài ngẫu ít những chư tổ đều khuyên là niệm Phật thôi. Còn một số người đặc biệt thì chúng ta khuyên họ có thể là trì chú Đại Bi vân vân, thì tùy căn cơ họ, họ thích cái nào cho họ cái đó. Chứ chúng ta đem lên phổ rộng rồi tu tạp, cái nào cũng tu không được. Người nào muốn tu cái nào chuyên một bộ thôi mới thành tựu, xưa nay đều như vậy. Và nếu quý vị học ở trường phổ thông, học trò quý vị thấy không, học sinh á, con em quý vị cho nó học giỏi hết đều các môn, cuối cùng nó đi thi đại học nó rớt cái bạch đó. Còn người mà cái đứa đó nó chỉ học chuyên mấy môn thôi, 3 môn thôi, hoặc là 3 môn nào đó nó đi thi đậu đại học, còn đứa nó chuyên một môn không, nó đi thi quốc tế luôn, nó thi quốc gia, nó thi quốc tế luôn. Và học sinh giỏi toán quốc tế, học sinh giỏi vật lý quốc tế, nó chỉ có chuyên một môn à, mấy môn kia được lơ qua, thầy cô nhẹ nhẹ cho nó để nó đi cho nó đủ điểm nó đi học đi thi thôi. Vậy thì ai thành công hơn? Quý vị thấy rõ ràng người chuyên là thành công hơn. Việc đời cũng vậy, việc đạo cũng vậy, tu tâm cũng vậy. Chúng ta không biết, chúng ta không có sự so sánh. Còn nói rằng à, ăn cơm nó không không nó ngán, ăn cơm không ngán là mình không biết niệm Phật. Niệm Phật một câu Phật hiệu niệm không vô là không biết niệm. Vì sao không biết niệm? Vì không có nghiên cứu kinh giáo, không có nghiên cứu cách niệm. Phương pháp niệm rõ ràng Đại sư Ấn Quang chỉ cách niệm cho người tập tâm đó, 3 4 niệm thế nào, niệm theo thở như thế nào, niệm thế nào đó. Quý vị thấy Thiện Trang chuyên một câu niệm Phật đó, Thiện Trang bỏ hết rồi, chú Năng Nghiêm, chú Đại Bi hồi xưa giờ bây giờ bỏ hết rồi, hồi xưa học hết mà ở trong chùa mà thuộc hết rồi. Chú Năng Nghiêm đọc hồi xưa cũng đọc, bây giờ chắc phải có người đọc mình mới đọc theo được, bây giờ quên rồi đó, mà bỏ hết rồi, dần dần bỏ hết, không có tập tu nữa. Còn ai thích tập tu cứ tập tu. Đây thì nhân khuyên một lần nữa, chiên ha, trong kinh Vô Lượng Thọ lát nữa lại nói có chữ chiên nữa đó, mà người ta không chịu chiên. Cho nên thời nay thật sự mà nói người không thâm nhập kinh giáo rất nhiều. Cho nên thì có người gửi cho Thiện Trang cái bài đó nói như vậy đó, có người thầy đó nói vậy, Thiện Trang kia thôi kệ ông đi, ông muốn nói sao ông nói, mỗi người nói có nhân quả của họ, và chúng sanh ai theo người nào đó cũng là duyên. Tại vì sao? Bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Nếu như thiện căn mình chưa đủ, phước đức mình chưa đủ, mình không gặp được chân thiện tri thức, mình không gặp được. Cho nên đi vòng vòng thôi để kết duyên ha, niệm Phật không đủ, không đang nhất tâm mai mốt là đi không đủ công phu định lực thành thành phiến cũng được, làm sao biết trước ngày giờ. Cho nên đạo tràng đó quý vị thấy có những người đề xướng vậy, đạo tràng đó người ta cũng tự tự người ta nói bao nhiêu năm nay không có ai tự tại biết trước ngày giờ hết, mà cứ yêu cầu phải có người biết trước ngày giờ, mà sao biết được? Tôi vậy làm sao biết? Người ta thật thà nghe lời một bà già trầu ở nhà thôi, không cần biết gì nhiều, niệm Phật mấy đó, niệm chuyên niệm Phật thôi lại tự tại vãng sanh. Quý vị thấy không? Những người như ông Hoàng Trung Sướng đó, Hoàng Trung Sướng là gì, trẻ mới 30, hơn 30 tuổi, 2 năm 10 tháng thôi, mỗi ngày một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu đủ rồi, biết được ngày giờ vãng sanh. Ông cụ đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn là gì, ông Thợ Bá Nồi cũng vậy, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Hòa Thượng Hải Hiền một câu Phật hiệu niệm 92 năm. Quý vị nghe lại cái sách Hòa Thượng Hải Hiền đó, quý vị coi Hòa Thượng Hải Hiền khi chưa xuất gia, ngài nhờ cái gì để hết bệnh, ngài có một bệnh đau đó, ngài niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng sau khi xuất gia gặp sư phụ của ngài là Pháp Sư Truyền Giới, tức là tên pháp danh á, pháp hiệu của ngài, pháp sư phụ của ngài là Truyền Giới, dạy cho ngài một câu Phật hiệu niệm tới cùng, ngài đâu niệm Quán Âm nữa đâu, ngài từ đó trở đi niệm một câu Phật hiệu. Cho nên mình từ từ gì, từ cái không chuyên vào cái chuyên, và ngài Hòa Thượng Hải Hiền thành công.
Còn bây giờ quý vị nghe những người sau này người ta không có tu như Hòa Thượng Thái Hiền á, Cô Lưu Tú Bà cũng vậy, cũng một bộ kinh Mười Thọ thôi, một câu Phật hiệu. Chú Hồ Tiểu Lâm cũng vậy đó. Còn những người xen tạp như chúng ta bây giờ có thành tựu đâu đó. Thiện Trang nói, Thiện Trang may là bây giờ Thiện Trang bỏ xuống mà 2 năm nay là Thiện Trang chuyên đó. Đó, nói chung hồi trước là chúng chỉ chú ý chuyên, nhưng mà học rất nhiều, học rất rộng, vì đi học ở trường Phật học rồi vân vân đủ thứ. Còn bây giờ không biết gì hết, Thiện Trang nói khỏi, chú Đề Bi cũng không còn biết đó. Đấy, biết rồi, bây giờ muốn tụng thì tụng được, nhưng mà thôi bây giờ không trì, thôi con chỉ chuyên nhất một môn, còn ai tin được tin, không tin được thôi đó. Không ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi, xưa nay như vậy mà. À, đến khi luân hồi rồi mới tiếc, tiếc thì sao, cả đời mình dụng công không đúng đó, rồi đến khi về vãng sanh rồi cũng gặp nhau thôi. À, đời nào kiếp nào đó, hoặc là đời sau thế nào đó, đến lúc nào cũng vãng sanh. Cho nên thật sự mà nói, thật sự gọi là hòa thượng giảng trong bộ A Nan Vấn Sự Kiết Khung Kinh đó, quý vị nghe rõ, Thiện Nhân cũng đã giảng qua rồi, là gì? Phải thân cận minh sư. Minh sư là gì? Không phải vị thầy nổi tiếng, vị thầy nổi tiếng chưa chắc mà là minh sư, mà người gì, người ta thật tu thật học, có tu có học có chứng có thực hành trong đó, chứ không phải là minh sư là người nổi tiếng mà bây giờ chúng ta thấy bám theo người nổi tiếng. Bây giờ nói cái ôi ông thầy đó nổi tiếng lắm cho nên phải theo ông thầy đó, không phải. Người ta nổi tiếng nhưng mà người ta giảng pháp có không thâm nhập hay không, bao nhiêu năm rồi người ta tiến lên được hay không, quý vị thấy. Từ khi ví dụ như quý vị thấy bao nhiêu năm qua rất nhiều người giảng tịnh độ rất nhiều, nhưng mà người giảng thôi thời gian khó chuyển có đi lên được đâu. Lẽ ra mỗi năm cảnh giới phải mỗi tầng 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 đó, ai mà giảng càng ngày càng tăng thì đó mới là thiện tri thức, không khó chuyển. Chứ còn bây giờ giảng hồi rồi mình rớt xuống hoặc là cứ đứng vậy miết hoài, phiền não vẫn phiền não, thì thật sự mà nói đó mình phải có trí tuệ mình nhìn ra chứ. Nếu người ta tu tốt, người ta tu đúng thì bao nhiêu năm công phu người ta đắc lực rồi, người ta đã giảng càng ngày càng sâu, càng ngày càng cao, mà càng ngày giảng toàn kể chuyện đông tây nam bắc qua lại đi chỗ đâu vân vân, toàn chuyện thế gian không. Thế nên thì Phật pháp thâm nhập ở chỗ nào đó, mình phải tiêu chuẩn để chọn người để mà nghe đó pháp đó quý vị. Cho nên Thiện Trang nói, Thiện Trang thì chưa có biết thế nào tương lai thế nào, nhưng mà Thiện Trang khuyên quý vị đó, người nào càng về sau tu càng tiến thì chúng ta nên theo. Còn tu thời gian mà họ phiền não quá, họ tu một hồi vấn đề nhiều quá thì thôi, đó chưa phải là thiện tri thức cuối cùng của mình. Mình có thể nếu gặp được thiện tri thức khác tốt hơn mình nên bám theo đó, nhưng mà phải phải theo dõi cho sát sao, hãy coi cho kỹ chứ không lại lạc nữa. Để thấy người ta thấy hay hay giảng, đặc biệt mấy người mới mới á, học Phật pháp chưa thấm về đâu, nghe người ta giảng ôi nào mới chút cái này nó lạ lạ, nghe chạy vô là không phải học sâu, không học sâu thì giảng vài bữa cũng ngán rồi, lại chạy người khác nữa, cứ chạy vòng 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 cả đời cũng không có thành tựu. Bây giờ chúng ta đã có một người giảng được tốt, đó là gì? Hòa Thượng Tịnh Không, ngài thị hiện cả đời càng giảng càng hay, một bộ kinh giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược, giảng hoài không có hết, giảng càng giảng càng hay đó, cảnh giới càng ngày càng cao, đó là gì? Bất thoái chuyển, phải nói là luôn luôn tiến lên chứ không phải là thoái nữa, còn người ta đâu được, đúng không quý vị? Coi đây, nếu mà người ta tu tốt, người ta thật sự tu hành tốt thì bao nhiêu năm người ta đã thành tựu rồi đó, đằng này người ta cũng không thành tựu rồi, đệ tử của họ có thành tựu hay không, tu một thời gian có thay đổi được gì hay không, hay là tu theo người ta một thời gian rồi cũng không có thay đổi gì hết, rồi cũng không có tự tại, không có được gì cả. Còn chúng ta thấy tu thời gian theo một vị nào đó mà thấy có sự biến đổi, có sự phiền não nó bớt đi, tâm mình thay đổi, mình nhìn thấy mọi việc an nhiên tự tại đó, mình thấy mọi việc nó rất là nhẹ nhàng trong đời sống vân vân, thế thì mình đã thấy mình đã tiến bộ rồi đó. Đó, quý vị phải coi những cái điều này mà suy xét chứ không phải chạy theo số đông. Bây giờ những người làm truyền thông họ có cấp để làm nên truyền thông cho đông, ví dụ như họ có thể cày view cho cái kênh YouTube đó, cái bài pháp nó chạy ra nhiều lần lên đó, cứ để cần cả mấy chục cái máy á, cứ mở 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 liên tục cả ngày cả đêm cho cái đó nó nhiều lên để nó xuất hiện trên YouTube cho nhiều, rồi thuê nguyên ban thông tin truyền thông cho đó để mà tuyên truyền, nào là trả lời, nào post lên, rồi lúc nào giảng vô đó cũng ghi cái câu là gì, bài này giảng rất hay rất hay rất hay nên nghe. Người thật sự mà là chuyên giảng đó có tự bao giờ khoe khoe là mình rất hay không quý vị? Có khoe mình là nên nghe không? có khuyên, dám khuyên người ta ta là như vậy không? Làm gì dám? Đó là cái ngã của mình nó lên rồi. Mình chỉ thấy giảng là chia sẻ, tạm chia sẻ hoặc là gì đó, giảng hoặc là để tên thôi, đâu có dám vô nơi nói dù rất hay trong đó. Cho nên giờ mình thấy là những người đó là làm truyền thông rồi, quý vị phải có trí huệ để nhìn nhìn đó. Rồi suốt ngày xuất hiện, vừa mới lên Facebook cái xuất hiện người ta. Tại sao? Người ta mua quảng cáo rồi, quảng cáo của Facebook cho nên nó xuất hiện lên đó, bỏ ra 5 đô hay 10 đô gì đó là nó xuất hiện, nó cứ lên ai khu vực đó nó hiện 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 hết lên cho mình đó. Cho nên đừng có tin ha, thời nay giả nhiều lắm, Phật pháp càng về sau dễ bị giả. Bây giờ có một thứ không giả được là công phu tu hành, không giả được là thông thâm nhập kinh giáo, giảng ra lời kinh sáng tỏ, không thể giả được. Vì sao? Bạn không thật tự tu hành, bạn không thể nào giảng ra được. Bạn không có thâm nhập kinh tạng, bạn không nói ra được. Bạn nói ra chỉ là nói cái trình lời trên miệng, học rồi nói lại mà thôi. Hoặc là bạn không thể nói lý sự tánh tướng nhân quả, không ngờ được. Bát nhã bạn không giảng được, không giảng được Hoa Nghiêm, không giảng được Di Thất, không đưa ra lý luận, không có thâm nhập kinh tạng, lấy kinh tạng đâu ra nói, đúng không? Còn người ta suốt ngày thâm nhập kinh tạng, nói dẫn chứng nè, kinh này nè, pháp này nè, người đời này kia người kia nè, đó thâm nhập kinh tạng đó. Ít nhất người ta thâm nhập kinh tạng thôi chứ chưa nói ngộ nha. Còn ngộ người ta nói ra được nhiều điều. Cho nên thời nay đó quý vị, phải chọn thiện trí thức, mình phải dùng trí huệ để mà chọn. Lỡ sau này thiện trang không có giảng nữa, quý vị phải biết người chọn người chứ, đúng không? Phải biết chọn người để mà theo. Còn chứ không quý vị chọn sai người là đời này coi như mất vé về Tây Phương là có đó. Tại sao? Người ta dẫn một hồi, biết không? Ví dụ như quý vị thấy cũng có nhiều người dẫn một hồi lạc rồi đó, rồi đến khi mấy năm sau ung thư ra tới, cái sao? Sợ sệt. Công, tại sao? Công phu mình chưa đủ mà. Người mà công phu đủ sợ gì ung thư? Có gì đâu, tính hạnh đầy đủ, tính hạnh nguyện đầy đủ, ung thư tới ta cũng nhẹ nhàng đáp ứng, ta niệm Phật hết công phu luôn, hết ung thư luôn, hoặc là ra đi tự tại sẵn sàng. Cho nên không có đủ tư lương thì khi đối đầu với sanh tử rất sợ. Còn người ta thì sao? Người ta thoải mái, người ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Phật A Di Đà đến, con đi theo ngài lúc nào cũng sẵn sàng ta đi, tâm ta đã đầy đủ tự nguyện rồi, niệm Phật tin rồi, niệm Phật có cảm ứng rồi, niệm Phật rất rõ ràng, đường đi lối về đã rõ thì có gì mà sợ. Cho nên là từ đó mình phải hiểu, mình tu hành mình nắm chắc. Chứ nhiều người đi vào con đường đó, nào đó đó quý vị thấy thiền ăn nghe kể rất tội, phụ tá cho người ta, giúp người ta bao nhiêu việc, tới khi đến lúc ung thư xuống thì sao? Không đủ kịp để là niệm Phật vãng sanh nữa. Vì sao? Sợ, vì thời gian qua không chuyên tu nên tiếc. Tiếc thì cũng muộn rồi, đời đành phải qua một đời sau nữa. Cho nên chúng ta bây giờ có thời gian, chúng ta cố gắng tuân theo lời Phật dạy, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta có cố gắng cả đời này dụng công theo như thế. Chuyên nhất đi, còn thế gian kệ họ, ai có duyên thì theo, không có duyên thì thôi. Thiện Trang nói không cần đông người, chỉ cần vài người, thậm chí không có ai thì Thiện Trang cũng tự lo cho Thiện Trang. Thiện Trang niệm Phật, Thiện Trang vãng sanh là được rồi, không cần. Thế gian này là giả mà, sự nghiệp hoằng pháp có gì lợi ích đâu, mình về Tây Phương Cực Lạc tốt hơn. Chẳng qua vì có người cần, người ta thỉnh bao nhiêu lần thì Thiện Trang mới ra giảng đó, chia sẻ cho quý vị, giúp một số người có duyên nâng cao công phu. Và quý vị thấy trong những người theo Thiện Trang thời gian qua đều đã có nhiều người tiến bộ, rất nhiều người tiến bộ. Họ đã tự tại hơn đối với cuộc đời sống, họ đã hạnh phúc hơn và họ niệm Phật đắc lực hơn, trí huệ họ mở ra. Bởi vì cứ nhìn những người đó đi, có hiệu quả mà học theo Thiện Trang có bao lâu đâu, một năm mấy tháng thôi, đâu học nhiều đâu. Còn người ta theo một người nào đó học bao nhiêu năm rồi, hiệu quả bao nhiêu, cái suy xét như vậy. Rồi cái khi bệnh tật đau ốm tới, khi mà nhà có chuyện vân vân, có tang sự, có đủ thứ chuyện rối beng lên, thế người ta có công phu chỗ nào đó, người ta có chuyển đổi được gia đình người ta chưa? Chưa có. Cho nên là gì, học Phật phải đúng pháp, phải theo đúng đường lối. Mà bây giờ cho nên Thiện Trang nói bây giờ làm sao biết đúng đường lối, phải học kinh, phải nương theo kinh, phải nương theo lời chữ tổ. Đặc biệt bây giờ Hòa Thượng Tinh Không ngài giảng rất thông suốt, phải quý vị cố gắng nghe ngài. Quý vị không nghe ngài, cái người nghe người sau ráng chịu thôi, Đó, giống như quý vị nghe thiện trang, quý vị phải coi thử thiện trang giảng bao nhiêu tương ưng với hòa thượng Tịnh Không, bao nhiêu tương ưng với chư tổ. Đó. Còn bây giờ người ta ngay cả nói đơn giản một người giảng pháp, bây giờ hán cổ mình học bắt truyền mà hán cổ mình không biết, tất cả những gì mình giảng chỉ là gì, học theo những cái tri kiến của người dịch mà giảng ra, cho nên giảng nó không có chính xác. Tri kiến người ta giảng dịch như vậy, lỡ mình không hiểu, mình người ta không hiểu, người ta dịch sai sao, mình lại giảng theo người ta rồi mình hiểu sai nữa, mình giảng theo rất nguy hiểm. Cho nên thời đại hiện đại đó, ai muốn hoằng pháp lời sanh đó phải học hán cổ và có nền tảng này. Hòa thượng Tịnh Không nói vì sao mình phải thâm nhập kinh tạng đó, chứ không phải là cái theo cái kiến giải người đời nói, lấy người ta làm chuẩn, người ta phiền não đầy trời, người ta cũng đâu có gì đâu. Thiện Trang nói Thiện Trang phiền não nhiều lắm, nhưng mà chúng ta bám theo kinh Vô Lượng Thọ, bám theo chư tổ, đúng không? Tất cả những gì lời chư tổ nói ra, lời kinh Phật nói ra, câu chuyện đó là lời của chư tổ. Như đoạn vừa rồi Thiện Trang cũng thấy mở đầu cũng là an lạc tập, thấy không, lời chư tổ đấy chứ đâu phải lời của Thiện Trang đó. Rồi thấy nó nói trong toàn là lời dẫn không ấy chứ. Đây chúng ta trở lại với vấn đề, thì chúng ta đây là tới câu là nhân từ bác ái rồi, bây giờ là đương cầu độ thế. Chữ đương có nghĩa là phải, cầu là cầu nguyện, cầu mong. Độ thế, chữ độ có nghĩa là vượt qua, vượt qua cuộc đời ha, vượt qua thế gian. Thế này là thế gian, ý nói là gì? Ý nói là chúng ta phải vượt qua thế gian, là bản thân chúng ta vượt qua, tức là ra khỏi sanh tử luân hồi và giúp người ta vượt qua thế gian, tức là về Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là đương cầu độ thế, tức là tự độ và độ tha đó. Chứ không phải chỉ có mình thôi ha. Đây, đương cầu độ thế. Bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn. Chữ bạc có nghĩa là gì? Bạc có nghĩa là nhổ, à nhổ đi. Đoạn là gì? Cắt đứt đi. Như như vậy nhổ sạch đi cái bổn, là cái gốc, gốc của gì? Gốc ác, cái chữ ác này, chúng ác này, những cái điều ác đó, của sanh tử. Ý nói là gì? Chúng ta phải ra khỏi sanh tử luân hồi, mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải trừ đi, nhổ tận gốc đi, chặt hết đi những cái cây nào, những cái rễ nào mà nó liên quan, nó kéo chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi. Đó là gì? Đó là tham, là sân, là si đó, những cái phiền não đó mình phải cố gắng dứt trừ à, đó là ý Phật nói như vậy. Bây giờ mình muốn cầu ra khỏi sanh tử luân hồi, muốn độ người thì tất nhất là phải tự độ và độ tha, chứ không phải mỗi cho mình. Mà độ như thế nào? Ở đây á thì mình phải lấy gọi là như tự lợi và tha lợi, thì việc nào quan trọng? Việc tha lợi quan trọng hay việc tự lợi được quan trọng? Đối với chúng ta mà nói phải tự lợi quan trọng, tức là mình phải có công phu, mình niệm Phật phải có thành tựu, rồi phiền não mình phải bớt. Cho nên đây là phải đoạn những cái phần não này là do đoạn cho chúng mình. Cho nên quý vị thấy ở trong này kinh Vô Lượng Thọ này rất mạnh quan trọng, muốn độ được thế nhân, muốn giúp mình và những người ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải gì? Phải nhổ đi, phải chặt đi những cái gốc rễ cái ác của dòng sanh tử. Đấy, tức là không làm những điều ác, tâm không có tham, không sân, không si. Rồi, thân thì sẽ không có sát mà giết, không có trộm, không có dâm, không dâm tà dâm, không dâm dục. Rồi miệng không nói vọng ngữ, không nói lời thô ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ý ngữ. Đó là những cái gốc của ác trong vòng sanh tử mình phải dứt trừ đi. Và làm sao bây giờ? Bây giờ nó tốt nhất á, quý vị thấy coi trong vừa rồi Thiện Trang có đăng một đoạn trong tập 2004 của bộ giảng Kinh Hoa Nghiêm, Hòa thượng Tịnh Không nói rằng tốt nhất là gì? Quý vị nên tìm người có phước, đại phước báo là gì? À, người có đại phước báo là gì? À, hay bây giờ quý vị nên làm thế này. Quý vị có một số tiền nhỏ nhỏ, dành thời gian 5 năm thôi, đừng khoái đi làm gì hết, lên trên núi kiếm một cái am tranh à, gọi là am tranh, tức là cái am bồng, tức là dịch ra thì ta dịch là liều tranh. Làm một cái liều tranh lên đó, ở đó mỗi ngày nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm 8 giờ, còn lại 4 giờ niệm Phật, buổi sáng niệm Phật 2 giờ, buổi tối niệm Phật 2 giờ, 8 giờ nghe giảng kinh Hoa Nghiêm. Đó, bây giờ chúng ta, hồi đó là bộ đó là giảng năm 2008, Hòa Thượng mới nói giảng kinh Hoa Nghiêm, nghe kinh Hoa Nghiêm. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ Hòa Thượng giảng lại như vậy, Hòa Thượng mới nói hãy nghe kinh Vô Lượng Thọ, vì Hòa Thượng bây giờ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa và Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nhiều rồi. Nên đổi 8 giờ nghe như vậy, còn 4 giờ niệm Phật. Nếu như làm như vậy 3 năm, 5 năm thành tựu rồi, thành Phật rồi, vãng sanh rồi, chắc chắn vì sao? Không ai làm phiền quý vị, quý vị ở trên đó tu, hoặc là có, nếu có thể thì 3 người, 5 người hộ trì nhau, nhóm nhỏ thôi, niệm Phật, cắt đứt lên. Hàng ngày có đĩa, bây giờ có mạng đó, mình đứng lên nào nghe cái này, người nghe kia, chiên nghe như vậy. Tâm định lại rồi, thành Phật đâu khó đâu, cho nên tu hành không khó. Nhưng mà bao nhiêu người chịu làm đâu, toàn là gì, thôi con nhiều việc lắm, con không có bỏ được. Đó, cho nên khổ lắm quý vị, thời nay chúng sanh gọi là gì, có phước báo. Thiện gia nghĩ là nhiều người có phước báo chứ, sống 5 năm không phải đi làm, dễ mà, đâu có khó đâu. Nhưng mà bây giờ không mấy ai chịu làm, cho nên không chịu làm. Đó, còn bây giờ Hòa Thượng trong đó, Hòa Thượng nói là gì, bây giờ làm sao? Ngài nói ngày năm đó là ngài nói là thôi ngày sau này ngài không có đi dạ đi nơi này nơi kia nữa làm nữa, ngài chỉ ở trên núi thôi, ở trên cái chỗ mà Hồng Kông á, dùng internet để hoằn pháp thôi. Cứ mỗi ngày cũng vậy, ngài cũng chỉ có đọc kinh rồi giảng kinh thôi, ngài không có đi lại nơi này nơi kia nữa. Gọi là độc thiện kỳ thân, kim thiện thiên hạ, tức là gì, làm tốt cho bản thân mình đó. Và cũng kim, tức là kim luôn, làm tốt cho chúng sanh khác nữa, làm cho thiên hạ nữa. Bằng cách nào? Chỉ cần núp trên núi thôi, không có ra ngoài, ở đó chuyên mỗi ngày chỉ đọc kinh, đọc pháp đó. Nên Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang có học Hòa Thượng. Rồi bây giờ Thiện Trang hầu như không có đi đâu, quý vị thấy, Thiện Trang rất ít đi. Bí quá Thiện Trang mới đi. Thiện Trang sẽ ở trên núi này đó. Nếu trên núi này vẫn chưa yên ổn nữa, cũng rất nhiều người tìm, người này tìm, người kia tìm, rồi việc này việc kia vẫn chưa yên ổn. Nếu mà chúng ta đúng như lời Hòa Thượng á, thì Thiện Trang nghĩ công phu rất nhanh. Mỗi ngày chứ gì, ở trên đó đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc chú giải kinh Vô Lượng Thọ, phiên dịch, công việc phiên dịch nó hơi mệt, nhưng mà phiên dịch nữa, rồi nghe lời Hòa Thượng đó, rồi cứ thỉnh thoảng một tuần chia sẻ cho quý vị 2-3 buổi Phật Pháp. Đó, cứ như thế, tiến như vậy. Mình tu dở, Hòa Thượng nói 5 năm, Thiện Trang nói Thiện Trang tu dở hơn Thiện Trang 10 năm, không 10 năm, 15 năm, 20 năm, chắc chắn thành tựu. Đời này tự tại bản sanh là có, được không? Được mà, làm được không? Ai cũng làm được, quan trọng có làm hay không. Đó, bây giờ Thiện Trang có cái duyên đó, thì Thiện Trang kêu ráng có, nhưng mà bây giờ như chỗ này cũng chưa yên ổn, những cái nơi thì phước báo mình nó chưa yên ổn, cho nên nó chưa yên ổn thôi. Đó, việc này, việc kia mình phải lo. Thì đành thấy chịu thôi, thì lâu lâu phải đi nơi này, đi nơi kia nữa. Đó là những cái việc mà bất đắc dĩ. Chứ nếu mà có đủ phước báo, thật sự mà nói buông xuống rất dễ. Ha. Quý vị chuyên nhất đi, chuyên tu. Chứ đừng nghe hồi xưa, cái bộ giảng hồi xưa, hồi cái thời mà lâu rồi Hòa Thượng nói, hồi mà Thượng mới xuất gia, Hòa Thượng có định lên nhận cái núi, ở trên nó có thách lên núi rồi nói là hỏi Ngài Bí Ni Nam, Ngài Bí Ni Nam nói ông không nên nhập thách nữa. Nhập thách là hạng người nào? Cái đó là thời xưa rồi quý vị. Đó là nói phương tiện cho những người mới học, mới tu, chưa hiểu kinh giáo. Còn bây giờ chúng ta có kinh giáo rồi. Bộ giảng Hòa Thượng như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 1.200 giờ, 600 tập rồi. Quý vị ôm bộ đó nghe đi. Hoặc là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, những lần giảng đó. Bây giờ nếu như Thiện Trang dịch cũng được 70 mấy tập rồi. Bộ Khoa Chú 24 rồi, Khoa Chú 28, 19, 10 mấy tập nữa. Đó, rồi cộng với những người khác dịch nữa. Nếu quý vị ở đó mà quý vị nghe những bộ đó, rồi bây giờ cũng lên tục liên tục, rồi bộ Hoa Nghiêm nữa chẳng hạn. Đó, quý vị nghe đó, thời gian đủ rồi, thì quý vị ngồi đó, ở đó ở nhà đó, ở trong thất đó niệm Phật, nghe kinh niệm Phật thì công phu thành tựu. Còn những người mà lên niệm Phật không đắc lực là gì? Người ta chưa có đủ kinh giáo, người ta niệm không cho nên tâm nó tán loạn, tâm nó không đủ cho nên niệm nó chán và không biết cách niệm nữa. Chứ nếu mà biết cách niệm, biết cách điều chế được phiền não thì chúng ta niệm nó đắc lực liền. Cho nên không khó. Khó là gì? Mình không chịu làm. Khó là gì? Khó mình không có điều kiện, mình không có buông được thế gian này. Đó, chính bản thân Thiền Trang, Thiền Trang nói ngay cả bản thân Thiền Trang nó cũng cũng buông không nổi nữa, không? Cũng có những việc này việc kia, lâu lâu có việc này người ta gọi mình phải đi đó, mà trong khi đó Thiền Trang đã từ chối bao nhiêu việc rồi. Quý vị thấy nếu mà ai tiếp xúc với Thiền Trang từ trước tới giờ, từ xưa ấy, Thiền Trang hầu như không đi trai tăng. Trai tăng người ta mời rất nhiều thầy bạn bè là mời, Thiền Trang không đi, gần như không đi, chỉ khi nào bí quá hoặc là thân tình lắm đi một hai lần, thì rất ít đi. Trai tăng là không đi, bởi vì sao? Thiền Trang nói ở nhà có nhiều công việc hơn, ở nhà có thể dịch được một đoạn một buổi đó, hay là đi mất một buổi, ở nhà dịch được nửa tập rồi hoặc là một phần tư tập rồi, ở nhà nghe pháp được rồi. Còn tiền không quan trọng, tiền nó không có vấn đề gì hết, tiền cái gì, tiền nó vô đầu này nó ra đầu kia thôi, không có gì đâu, khói thiếu tiền một chút xíu cũng không sao. Rồi chuyên tâm chuyên học đó, phải cố gắng dành như vậy. Rồi hồi xưa lúc đó là bao nhiêu ông thầy, giống như thầy có một thầy bạn ông chửi Thiền Trang, ông kêu sao mà chấp trước quá, tại vì sao không có chịu đi kiếm đi cúng kiến gì hết, cúng kiến cũng không chịu, trai tăng cũng không chịu, nghèo sơ nghèo sát, thầy học như vậy mai mốt thầy ai cũng khinh thường thầy, thầy nghèo sơ nghèo sát, thầy phải có tiền, thầy phải có cái này cái kia làm người ta mới tin thầy chứ. Thiền Trang nói thì thầy cứ làm đi. À, thầy cứ làm đi, thầy làm theo con đường đó đi, con đi con đường con không quan trọng, con chỉ chuyên học thôi, con chỉ chuyên học, con chuyên tu thôi, còn lại con không quan trọng, đời sống con đủ là được rồi, không có đói là được rồi. Rồi sau bây giờ thì sao? Bây giờ thầy đó cũng nhìn thấy rồi, hai con đường khác nhau. Bây giờ thầy đó bao nhiêu năm là tiền bạc bao nhiêu, sau này thầy đó nói đúng rồi, thầy Trang đi đúng đường rồi. Quý vị thấy đó, mà trong cái thầy đó vẫn nghe hòa thượng mà không tin hòa thượng. Đấy, bạn học của Thiền Trang rất tiếc, cho nên là đâu có dễ đâu quý vị. Người tin được không nhiều, mình phải nén chịu bao nhiêu sự khó khăn đó, giống như cái lò xo quý vị, lò xo quý vị bị ép vô cho nó sát vô một hồi nó bung ra mới mạnh đó. Thì như vậy chúng ta muốn có công phu hoằng pháp lợi sanh, muốn lợi ích được chúng sanh đó, kim thiện thiên hạ đó, hoặc là tự độ cho chính mình đó, là độc thiện kỳ thân đó, thì là gì? Đầu tiên mình phải dồn tâm lại, nén lại, chịu bao nhiêu khó khăn, hoàn cảnh nào người này chửi, người kia chửi, vân vân, đủ các kiểu. Người thì chửi mình, sao lại không đi giao lưu gì hết, đọc ở trên đó không có chịu tiếp chúng giao lưu. Người thì nói ông thầy này cống cao ngã mạn quá đi, lo học không lo giao tiếp với mình. Người thì nói không lo đi độ sanh. Người thì nói ông thầy này không có tốt gì hết, mình cúng dường ổng mà ổng không đi cúng cho mình, không có đi tới nhà mình, vân vân, đủ các loại phiền não. Phải chịu trận những đợt như khảo đảo như vậy đó quý vị. Chịu được như vậy á thì sau này mới có ngày ngóc đầu lên được. Còn cứ theo lễ nghĩa thế gian nó kéo à, đi cúng ha, cúng người này được, người kia cũng kêu thầy ơi cúng cho con. Vì sao? Thầy cúng cho người ta được mà thầy cũng cúng cho con được sao, đúng không? Nhà con tân gia, nhà con thế này cái kia, nhà con cầu an cầu siêu, sao thầy không làm cho con mà cũng không thầy làm người kia, thầy không công bằng. Khó à, khó vô cùng. Cho nên lễ nghĩa thế gian nó trói mình, những điều này nó trói rất nhiều đó, đủ các lễ nghĩa. Quen biết nhiều người thì phiền não nó nhiều thôi, thị phi nó nhiều thôi đó. Đây câu này nói rồi đúng không, gọi này tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa, rõ ràng. Cho nên Thiền Trang đó, đóng như vậy đó, rồi cuối cùng bây giờ sao? Quý vị thấy Thiền Trang chưa đi thành công lớn nhưng mà cũng có một chút thành công. Bây giờ rất nhiều bạn bè, rất nhiều thầy cô từ đâu đó liên lạc nói ôi thầy tuyệt vời quá, bây giờ thầy có thể thông tập nhập kinh tạng, thầy giảng nghe hay quá đó, thầy thông được bao nhiêu thứ chữ Hán rồi, thầy giỏi bao nhiêu thứ. Người ta mới biết là ôi sao mà hay vậy. Cái Thiền Trang nói thì có bao nhiêu ngày đêm xưa nay mòn ở trong gọi là sự gọi mà thấm cái đoàn của thế gian đó, nào là sư phụ chửi, nào là đệ tử chửi, nào Phật tử chửi, nào đồng nghiệp chửi, nào bao nhiêu người chửi rồi, nói là không có tốt thế này thế kia rồi, chỉ thâm nhập chỉ bây giờ mới được chứ. Bây giờ thì người ta nhìn lại ôi tốt rồi, đúng không? Quý vị phải muốn lấy được cái cứu cánh phải hy sinh những cái nhỏ, còn cái nào mình cũng mong hết thì không được đó. Giống như bây giờ quý vị muốn niệm Phật đắc lực cũng vậy, chúng ta phải chuyên niệm, phải chuyên kinh đó. Còn bây giờ Thôi thấy chú Đại Bi nó cũng có linh ứng, đúng chú Đại Bi linh thiệt chắc không, niệm thấy có linh ứng à, có cảm ác tốt thì cũng ham, rồi cái này cũng ham, cái kia cũng ham, thì không có buông xuống được thì vẫn là tham mà thôi. Đem tâm tham mà tu Phật pháp mà đòi ra nhất tâm bất loạn, đòi vãng sanh sanh tử, ra khỏi sanh tử luân hồi hơi khó đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải rõ ràng là phải muốn đọa đương cầu độ thế là phải độ cả mình, độ người, mà trước hết độ mình được thì mới độ người ta nha. Chứ không phải là nhân năng tự độ mới chuyển tương chẳng tế mà. Rồi bây giờ phải làm sao, độ bằng cách nào? Phải bạc, phải đoạn đi những cái gốc của ác của sanh tử đi nha. Đương ly tam đồ là phải, chứ đương là phải, ly là rìa, lìa khỏi, rời khỏi, tam đồ là ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, Phật dạy nha. Ưu bố thống khổ thống chi đạo, chữ ưu là lo lắng, chữ bố là khủng bố tức là sợ hãi, khổ thống là đau khổ, chi đạo là con đường. Như vậy con đường của sầu khổ nè, lo lắng nè, đau đớn nè, đó là gì? Không đi vào luân hồi nữa thì mới ra khỏi thôi, mới được đó thôi. Cho nên đoạn này tạm dịch như thế này: các ông đã được lời Phật, lời dạy của Phật thì nên cần phải kỹ càng tư duy, mỗi người đang chánh như giáo phụng hành trọn suốt cả đời, không thể giải đãi, tức là không được làm biếng. Tôn trọng bậc thánh, kính trọng người hiền, nhân từ bác ái, phải cầu tự độ và cả độ người, nhổ trừ dứt hết gốc ác sanh tử, phải lìa tam đồ và sự lo sợ đau khổ lục đạo. Đó, tức là chúng ta phải làm được những điều như thế. Đó là thiền trang tạm dịch theo khổ 444. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau, vì nghe chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Phật nói: các ông đã gặp được giáo huấn của Phật rồi thì cần phải tư duy thể hội để thâm nhập. Mỗi người y giáo phụng hành, đoan thân chánh ý, cả đời không thể giải đãi. Cần phải tôn trọng thánh hiền, kính trọng thiện tri thức, tôn sư trọng đạo, dùng nhân từ bác ái đối đãi với tất cả chúng sanh. Lại cần nguyện cầu phương pháp thoát ly sanh tử luân hồi, nhổ dứt gốc rễ các điều ác của lục đạo sanh tử, đó là tham đắm ngũ dục lục trần và các phiền não vọng tưởng phân biệt vân vân. Như vậy thì có thể lìa khỏi khổ não của tam đồ và lo sợ đau khổ của lục đạo luân hồi. Ở đây quý vị nghe cho rõ ha, có nghĩa là chúng ta đây nè, ý nói chúng ta là các ông đó, là các vị, các người đã gặp được giáo huấn của Phật rồi thì bây giờ phải tư duy thể nhộ hội để thâm nhập. Mỗi người á thì sao, phải y giáo phụng hành, phải đoan thân chánh ý, tức là thân của mình á phải làm việc ngay ngắn, ý của mình đừng nghĩ lung tung, cả đời này không có thể giải đãi đó, phải tinh tấn. Cần phải tôn trọng thánh hiền, phải kính trọng thiện tri thức, tôn sư trọng đạo, đây là điều căn bản. Vì nếu quý vị không có tôn trọng thánh hiền thì quý vị coi như là mất phước, à, thậm chí mang tội. Nếu quý vị không tôn trọng, kính trọng thiện tri thức, không có tôn sư trọng đạo thì quý vị chẳng học được gì. À, có rất nhiều người không học được gì là do không có tinh thần tôn trọng thiện tri thức, không kính trọng thiện tri thức, không có tôn sư trọng đạo. À, người thế gian người ta có câu nói gì? Muốn sang thì sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy, đúng không? Tức là gì? Muốn sang sông thì phải bắt cầu cầu kiều, cái chữ kiều cũng là cầu thôi, nó bắt cái cầu qua sông. Còn muốn con hai chữ thì phải gì, tôn kính thầy đó. Mà bây giờ mình tôn kính, mình không có học Phật pháp, mình không có dùng lòng cung kính thì không thể được. Quý vị có thể chưa cung kính với người nào thì quý vị phải tìm người cung kính hơn. Quý vị thấy thiện căn đức hạnh không đủ thì quý vị hãy tìm người nào đó cảm thấy đức hạnh đủ để quý vị học. Vì quý vị chỉ có thể học với người cung kính thì quý vị học mới tốt nhất. người ta có dạy thế nào quý vị cũng nghe theo, thành ra quý vị sẽ thành được thành tựu. Nhưng mà thiện tri thức phải đúng thiện tri thức, còn nếu không đúng thiện tri thức mà nghe người ta dạy mà hồi dạy tà, người dạy tà dạy tạp đúng không, vân vân, là quý vị không thành tựu được. Dùng nhân từ bác ái đối đãi với tất cả chúng sanh đó, thì cái đây là mấy nhân từ bác ái đối đãi với tất cả chúng sanh. Lại cầu phương pháp, nguyện cầu phương pháp thoát khi ly ra khỏi sinh tử luân hồi đó, phải nhổ gốc rễ điều ác, đó là tham đắm như lũ ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thì, lục trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi các phiền não như vọng tưởng phân biệt vân vân, cố gắng bỏ bớt đi. Thì như vậy thì có thể ra khỏi tam đồ, dứt và khỏi cái nỗi sợ của lục đạo sinh tử luân hồi nữa. Đó là đoạn vừa rồi. Chúng ta sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ 6. Nhược tào tác thiện, vân hà đệ nhất, đương tự đoan tâm, đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỵ, giai đương tự đoan, thân tâm tịnh khiết, giữ thiện tương ưng, vật tùy thị dục, bất phạm chư ác, ngôn sắc tương hòa, thân hạnh đương chiên, động tác chiêm thị, an định từ bi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhược tào, chữ nhược tào thì chúng ta đã nghe đi nghe lại mấy lần rồi. Nhược tào với chữ nhữ đẳng là giống nhau, là các người, các ông, các vị, quý vị, chư vị, vân vân. Tác thiện là làm thiện, giống như chữ tác Phật á, trong câu ngã tác Phật thời á, thì làm Phật thì ở đây là tác thiện là làm thiện. Vậy các ông hay là quý vị làm thiện, thì làm thiện thì Phật chọn cho chúng ta vân hà đệ nhất. Thì cái nào là thiện số 1, đệ nhất là số 1, cái nào là thiện nhất đây? À, thì Phật mới nói đương tự đoan tâm, là phải đoan ngay ngắn cái tâm của chính mình. Chữ tự này là chính mình, quý vị phải ngay ngắn cái tâm của chính mình. Đương tự đoan thân là quý vị cũng phải ngay ngắn cái thân của mình. Đoan là đoan chánh, đoan chánh đó là gì? Nói trên tâm là không được nghĩ lung tung, không được nghĩ những điều ác, không nghĩ những điều xấu xa. Ví dụ quý vị có chồng có vợ rồi mà quý vị nghĩ đến người khác, nghĩ người ngoài, cái tâm niệm ý đó, đó là không có đoan tâm. Hoặc là quý vị muốn thấy người ta có cái điện thoại ngon quá, thấy để đó mình muốn trộm cái điện thoại đó, là đó là không có đoan tâm nha. Nó là gì? Những ý niệm đó không đoan. Mình đoan là gì? Phải ngay ngắn, mình thẳng. Rồi đoan là gì? Chính trực, không có nói dối, không có nghĩ đến điều xấu đó, không có nói dối. Còn đoan thân là gì? Đoan thân là biểu hiện ra là những hành động. Những hành động bây giờ không phải không nghĩ mà không làm đó. Ví dụ như mình là lấy trộm, là không nên lấy trộm. Mình không ở nhà, mình phải đoan thân, tức là không có được dâm dục với người bên ngoài, tức là không có tại dâm. Rồi không có phạm những cái giới vân vân đó. Nói chung là không có những thủ đoạn, không nói những lời không hay để khiến cho chúng sanh hiểu sai lầm đó. Thì đó là những điều đó gọi là đoan thân đó. Ở đây Phật dạy kỹ hơn là gì? Nhĩ mục khẩu tỵ, giai đương tự đoan. Tức là gì? Nhĩ là gì? Nhĩ là tài. Mục là gì? Mục là mắt. À, mắt. Khẩu là miệng. Rồi sao nữa? Tỵ là gì? Tỵ là mũi. Như vậy tai, mắt, miệng, mũi, chữ giai á là điều, đương là phải, tự đoan là phải ngày ngắn, tức là gì? Mình phải quán được, xét được thân ý, những cái cơ quan của mình, cái giác quan của mình á, nó phải đoan chánh đó. Đây là cái tu của thiền Vipassana đó quý vị. Ở đây cho nên kinh Vô Lượng Thọ là cũng có thiền Vipassana đó, phải chánh niệm đó. Không được mắt không để chạy theo sắc trần, tai không nghe những cái âm thanh thanh trần, nó chạy theo nghe nhạc giật cái mình chạy theo những cái nhậm cái chân à, nó không đoan. Thấy chưa? À, mắt thấy sắc đẹp, cái thấy cô đó đi ngang qua mặt đẹp quá nhìn, hoặc là thấy người ta mặc cái đồ ngắn quá cái cúi nhìn, đó là gì? Không có đoan, mình bất chánh giác rồi, không có đó. Đó tu Vipassana đó, vậy chánh niệm đó, lúc nào cũng phải cảnh giác đó, chứ không phải thấy cái gì cái chạy theo. Rồi gì, miệng hay sao, miệng người ta nói cái lời gì đó mình nói phải kiềm chế được, gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó, chứ mình nói lung ta lung tung đó, cho nên cũng khó lắm quý vị. Đoan 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 khẩu này cũng hơi khó. Rồi gì á, tị là gì, cái mũi nghe cái mùi hương thơm quá, ôi đã quá, thưởng thức cái mùi thơm hoa này nó thơm quá, giống như quanh thất thiện trang có trồng hai cái cây hoa mộc của thầy khác trồng hồi xưa để lại chứ không phải, nó ra nó thơm ngát như vậy, cái ôi thơm quá, bữa nay thơm quá, bắt đầu ngửi ngửi đi coi thơm thế nào, hoặc là nghe cái mùi gì đó hôi quá, ôi sao nó hôi quá khó chịu quá, đó là mất đoan rồi. Đoan là gì, là phải chánh niệm, chánh niệm là gì, tỉnh giác ngay, biết cái mùi đó nó không tốt nhưng mà mình cứ bình thường, biết cái mùi đó nó thơm nhưng mà bình thường, chứ không phải là trong cái thiền trang này hay nói vậy nè, ở trong cái khóa tu hành đó, người ta đang tu niệm Phật hành tráng vậy, tu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà Phật, niệm tụng kinh hết một hồi bước ra xuống, ôi thầy Trang ơi thầy Trang, hôm nay thầy Trang nấu món gì mà ngon vậy, à, mà thơm vậy, thiền trang kêu vậy, thiền trang trong tâm kêu ôi vậy chứ nãy giờ ông tu cái kiểu gì vậy? Ông tu cái gì mà ông để ý món gì mình thơm dữ vậy, món này thơm món kia thơm, mình nấu lúc mình nấu xong rồi thì nó đâu có thơm đâu quý vị, lúc đang nấu nó mới thơm, lúc đang nấu đó nó thơm á, thì đó là gì, và mà người ta đang niệm Phật mà người ta toàn để ý cái thơm mình, đó là mất chánh niệm, rất khó quý vị. Thế cho nên là thật sự mà nói tu chánh niệm rất khó, tu Vipassana khó vô cùng. Chúng ta đây kinh Vô Lượng Thọ cũng bảo tu như vậy, tuy chúng ta không có thể đoan được hoàn toàn, cũng phải đoan được chút ít, cho nên đây là giữ gìn tất cả cái căn ý không chạy theo sắc trần, rất khó à, ở đây á, câu này chính là vậy đó, cho nên rất hay quý vị thấy, toàn kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta toàn điều hay không, đâu có thua các bộ kinh khác. Thân tâm tịnh khiết là thân và tâm đó, tại sao tịnh là thanh tịnh, khiết là gì, khiết là trong sạch, trong sạch thì không nghĩ điều xấu ha, à, thân không làm việc xấu, tâm không nghĩ điều xấu, thanh tịnh trong đề kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác đó. Giữ thiện tương ưng là tương ưng với thiện, chữ giữ này là với thiện, tức là mình phải làm tương ưng với điều thiện. Chữ này có thể đọc là tương ứng, nếu như theo từ điển bây giờ là tương ứng, nhưng mà theo các vị tổ sư đời trước như Hòa Thượng Thiện Hoa á, hoặc là quý vị dở những cái sách như Phật Học Phổ Thông, hoặc là quý vị theo như Ngài Tệ Sĩ rồi vân vân, nói chung là bậc những bậc đi trước toàn dùng chữ tương ứng không à. Còn sau này từ điển bây giờ nó mới ra tương ứng, những người dịch sau họ sẽ dịch theo chữ từ điển bây giờ gọi là tương ứng. Cho nên bây giờ mình nói tương ứng gì cũng được. Nhưng Thiện Trang ở đây là theo các bậc tiền bối, Thiện Trang dù sao cũng tôn trọng tiền bối và theo nhà Phật nhiều hơn, nên Thiện Trang dùng chữ tương ưng ha, chứ không dùng tương ứng. Quý vị có thể coi như Bất Tương Ưng Hành Pháp, quý vị tìm cái quyển gọi Luận Câu Xá lên mạng đánh vô, Luận Câu Xá của Ngài Tệ Sĩ, hoặc là phần Di Thức Học của Ngài trong Phật Học Phổ Thông quyển thứ 3 đó, quyển thứ 3 của Ngài Hòa Thượng Thiên Hoa, quý vị coi đi, hoặc là quý vị qua mở qua Hòa Thượng Thanh Từ đi, vâng, đều dùng chữ tương ưng, chứ chả ai dùng chữ tương ứng cả. Các bậc hòa thượng lớn thì dùng tương ưng hết, cho nên những người mới sau này mới không biết dịch theo tương ứng thì đó là những người sau, không sao, Thiện Trang theo những người cổ ha, cho nên là Thiện Trang vẫn dùng tương ưng, chứ quý vị đừng có cái cãi cọ nhau nữa, ai cũng đúng theo từ điển cũng đúng, mà đúng theo chữ tổ cũng đúng, từ điển bây giờ nó sau nhưng nó đưa ra đó thì mình cũng chấp nhận thôi. Rồi, giữ thiện tương ưng tức là tương ưng với thiện. Vậy chúng ta có tương ưng chưa? Tương ưng được bao nhiêu phần trăm rồi? Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Vật tỳ thị dục, chữ vật này là chớ. À, chớ giống như phụ mẫu hô ứng vật hoảng, tức là cha mẹ gọi thì chớ ứng là gì? Trả lời. Vật là gì? Chớ. Hoảng là trễ. Cho nên dịch ra là cha mẹ hô chớ chậm trễ trả lời đó, nhưng mà dịch có ba chữ cho nên là trả lời ngay đó, chứ quý vị hiểu là thật ra là dịch ý, chứ còn cái chữ vật là chớ. Tỳ là theo, thị dục, chữ thị này là ham muốn ham thích, dục cũng là muốn, Tức là gì? Chớ đi để cái những cái ham muốn, những cái yêu thích của mình á, nó lôi kéo mà đi làm những cái việc sai, gọi là bất phạm chữ ác. Tức là đừng có để theo những điều đó mà phạm những điều ác đó, mà làm những điều ác. Thường những điều ác là do những cái ham thích nó ra. Ví dụ người bây giờ người thế gian đúng không, người thế gian họ ham thích gì nhất? Đa phần là do sắc dục nhất. Người nào mà có điều kiện như giàu giàu có chút xíu đó, giống như Thiền Trang nghe nói có một cái đợt trước đó, các chú Phật tử đó kể đó, cái ông đó, ông chủ nó làm một cái tiệm răng rất là chuyên sản xuất răng đó quý vị, cái răng giả đó. Cho nên là gì, vì răng giả rất bán rất lời, tại vì đâu có nhiêu đâu, cho nên là làm hết vô tiễn nhân viên, toàn là nhân viên, là xây cho cái nhà ở nhân viên, nhà ở nhà luôn, tiễn mấy cô vô làm đẹp vô cùng, tiễn người đẹp không à, vô ở ở mỗi người ở đó. Rồi cái chấm cô nào bắt đầu tới cặp kè cô đó, có vợ rồi có con rồi nhưng mà ở cửa nơi khác, rồi cặp kè cô đó bắt đầu ra nào dụ dỗ nè, sẽ mua nhà cho nè, đưa cho mẹ nên ở vân vân, đủ hết, có mua nhà luôn, có nhà luôn, nhưng mà nhà ông đứng tên chứ không phải, nhưng mấy cô đó đứng tên. Rồi cái khi mà chán rồi bắt đầu chuyển cô khác á, thì cho cô đó dằn ra khỏi, rồi cô đó mang bầu thế nào tự giải quyết đi, tự lo đi, nó cứ hết người này đến người kia. Đó là gì, họ theo cái sự dục, họ thấy người ta đẹp cái chạy theo đó, mà người ta không biết là tạo đó, tạo tác ác nghiệp rất lớn đó quý vị, thấy nhiều khi tội lắm quý vị. Nên đời nay á, nhiều khi đó, còn bây giờ đây là chúng ta cũng vậy, đừng chạy theo cái thị dục của chúng ta, đừng có theo ham muốn. Người tu hành là gì, thiểu dục tri túc đó. Ở đây á, quý vị thấy câu này á, vật tùy thị dục bất phạm chư ác, thì bây giờ chúng ta vật tùy thị dục này á, chớ theo những cái ham muốn, những cái mong muốn, cái dục vọng của mình, chính là thiểu dục tri túc đó. Cho nên trong kinh Di Giáo á, quý vị thấy đó, tri bất tri túc giả, ti sử thiên đường, diệt bất xứng ý. À, còn cái gì, tri túc chi nhân, ti ngọa địa thượng, du vi an lạc. À, đằng trước nói là gì, tri túc chi nhân tức là người biết tri túc thì sao, dù có nằm ở trên đất mà cũng cảm thấy an lạc, du vi an lạc, cũng cảm thấy mình an lạc. Còn mà bất tri túc giả tức là người mà không có biết tri túc thì sao, ti sử thiên đường, dù ở trên thiên đường, diệt bất xứng ý, cũng không có vừa ý. À, cho nên là ở đây quý vị thấy câu kinh này giống như câu kinh Di Giáo vừa rồi đúng không, đoạn Di Giáo vừa rồi, là cố gắng thiểu dục tri túc đi, tri túc thường lạc. Đó, hoặc là gì, đừng có chạy theo những cái ham muốn, cái này nặng quá rồi nè, chạy theo những cái ham muốn, nhiều khi vì những cái ham muốn đó mà phạm những điều ác, muốn lên chức cho nên phải phỉ báng người ta đó. Đó, phỉ báng người ta để mình lên chức đó, thời nay không có vụ đó đúng không, phải hạ, muốn tranh cạnh tín đồ cho nên cũng phỉ báng người ta đó, để mình lên. Rồi người tại gia vân vân đó, người thế gian thì khỏi nói, người thế gian thì nhiều lắm, ví dụ như thích người này người kia, nên là bây giờ phải làm cách nào đó để phỉ báng người ta đó. Cho nên đời thế gian này là do gì, do những cái ham muốn người ta mong đạt được mà người ta phạm những điều ác. Ở đây là bất phạm chứ ác, là không phạm điều ác. Ngôn sắc thường hòa, ngôn sắc đương hòa là gì, ngôn sắc tức là lời nói, là ngôn. Còn sắc á, là nhan sắc, tức là cái dung mạo của mình biểu hiện ra, cái sắc mặt á. Đương hòa là phải hòa, chứ đương là phải. Hòa đây là gì? Hòa nhan ái ngữ đó, tức là phải gì? Quý vị phải thể hiện ra có cái hòa nhã, chứ không phải mặt đừng đằng sắc khí. Thiền Trang hay nói đó, những người tu học Phật giáo đó, chúng ta đấy, chúng ta không nói người khác. Quý vị học một hồi mà quý vị tụng xong thời khóa hoặc đi tu ra xong cái về nhà ông chồng nói gì câu nào đó, cái mình hiện tướng Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi vô cùng là đúng rồi. Còn quý vị cũng hiện tướng Quán Thế Âm Bồ Tát mà của Diệm Nhiên Vương Bồ Tát á, mà la sát á, lè lưỡi ra, trợn mắt ra, vân vân, đó thì cái này không đúng rồi. Đó là cũng Bồ Tát, cũng nói tôi cũng hiện tướng Bồ Tát, nhưng mà Diệm Nhiên Vương Bồ Tát cầm cái búa nè, cầm cái lá cờ đó, phất cái đó, tướng dữ đó, quỷ đó, không phải, la sát đó không phải. Phải gì? Ngôn ngữ lời nói ra phải ôn hòa, cái nhan sắc biểu hiện ra đó, phải làm như thế. Còn lâu lâu á đóng vai ác một chút, đó là gì, gì dạy dỗ chúng sanh, vì thể hiện như thế thôi. Chứ còn mà quý vị làm như vậy là không đúng đó. Ở đây kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy, cho nên về nhà cố gắng nhẫn nhục ba la mật, ông chồng có chửi, bà vợ có chửi, con có làm gì cũng đừng có nổi giận, nhớ phải quán tất cả pháp là không, các pháp là giả đó, làm sao đó giữ gìn cái đối xử tốt đẹp với người ta. Thân hạnh đương chiên, thân và hạnh, hạnh là gì, những cái hạnh ở đây có thể nói hành cũng được, thân hành đương chiên cũng được nha, chứ hành hay hạnh gì cũng được. Hành là hành vi đó. Đương chiên là phải chiên, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần nhắc chữ chiên. Đố quý vị trong kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu lần nhắc chữ chiên, quý vị tìm để coi kinh Vô Lượng Thọ có bao nhiêu lần nhắc chữ chiên. Rất nhiều lần đó, Thiện Trang tìm rồi, đáp án là có con số, nhưng mà Thiện Trang sẽ nói vào buổi sau để quý vị tự tìm. Ở đây Thiện Trang nói đơn giản, như dụ như câu kinh Vô Lượng Thọ chữ chiên được nhắc nhiều lần, trong đó nhất hướng chiên trí trang nghiêm biểu độ, và chiên cầu bạch pháp huệ lợi quần sanh, cũng là chiên đó. Rồi ba lần nhắc lại ở trong phẩm 24, đó là gì? Nhất hướng chiên niệm A Di Đà Phật, nhớ nha, nhất hướng chiên niệm. Rồi cũng có này, phục đương chiên niệm Cực Lạc Quốc Độ, toàn là chiên không à, đâu có bảo tạp niệm đâu. Cho nên là mấy người nó đưa ra niệm chú Đại Bi rồi vân vân, đó là tạp niệm đó, đó mà không chịu nghe, cho nên không theo. Hằng ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ mà không hiểu kinh Vô Lượng Thọ dạy cái gì. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, kỳ thượng bố giả đó, một hồi nào phải gì, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, hoặc là phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm đó. Nó dạy vậy vậy mà không có một lòng mà hai lòng, con niệm thêm Quan Thâm Bồ Tát nữa, con ba lòng, con niệm thêm chú Đại Bi nữa, con niệm thêm cái gì đó nữa, và đó là bốn lòng. Cho nên vậy mà hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ ở chỗ nào? Cho nên đây là không có chiên. Thì kinh Vô Lượng Thọ nhắc đi nhắc lại có bao nhiêu chữ chiên, quý vị tự tìm đi. Nếu tìm ra đúng à, bữa sau Thiện Trang cho đáp án, Thiện Trang tìm rồi có bao nhiêu chữ chiên rồi, trong đó ba lần nhắc đi câu nhất hướng chiên niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Chiên niệm không chiên niệm gì khác, chiên niệm A Di Đà Phật nha, còn kia là tạp niệm đó là à, còn nếu mà quý vị tu hai pháp thì trợ chánh trợ song tu cũng được, nhưng mà nó không có chiên. Người nào mà đã tin câu Phật hiệu, Hòa Thượng Tinh Không nói, thật sự mà nói, những người mà tạp tu thật ra họ chưa tin câu Phật hiệu, niềm tin họ chưa đủ, cho nên họ mới tạp tu, họ mới cần cái này kia. Người đã vào chiên chắc chắn họ một câu Phật hiệu niệm tới cùng, dù bất cứ hoàn cảnh nào, cầu an cũng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, cầu siêu cũng niệm như vậy à, hoàn cảnh gì muốn hồi hướng cho thế giới hòa bình cũng niệm vậy. Vì sao? Đắc lực rồi, công phu đắc lực thì hồi hướng được. Giống như gì? Giống như bây giờ chúng ta đó, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn cứu đồng bào ở vùng miền Trung lũ lụt đúng không? Bây giờ quý vị nói là bây giờ thôi con cũng phải chạy ra đó làm. Có phải như vậy không? Ra đó cứu vớt, không cần. Tôi chiên là gì? Tôi ở đây tôi làm thêm nhiều tiền tôi gỡ ra. Cái nghề của mình đó, chiên cái nghề mình, đem cái nghề mình hồi hướng qua được rồi, chia sẻ qua được rồi. Vậy tôi niệm Phật hiệu có đắc lực, nếu tôi có hồi hướng cho chúng sanh được hay không? Được mà. Có cần phải niệm qua Quán Thế Âm Bồ Tát không? Không cần. Mà quý vị chạy ra đó quý vị làm được gì? Chẳng bằng ở đây quý vị mỗi ngày làm ra nhiều tiền hơn, gửi ra đó, gửi quà ra đó, gửi đồ qua đó, cứu vớt miền Trung. Được không? Được mà. Cho nên chiên nhất mới quan trọng. Chiên rồi có công đức, giống như làm được nhiều tiền thì mới giúp. Còn ra đó làm gì? Đi đi chơi chơi vậy chứ đâu có làm ta thêm tiền đâu, đâu phát đâu. Thậm chí ăn hết bao nhiêu tiền nữa, đi có tốn bao nhiêu tiền, tiền vé xe, tiền ăn, tiền đủ các loại tiền, không bằng đúng không? Chỉ cần cử ra vài người đi được rồi đó. Cho nên mình phải hiểu là gì, làm sao đó phải chiên. Cho nên ở đây chiên là chiên niệm, niệm gì? Niệm A Di Đà Phật, lúc nãy Thiện Trang nói rồi, đáng lẽ nói từ đoạn này nhưng mà rất tiếc có người hỏi trước nên phải nói rồi. Bây giờ câu tiếp theo, động tác chiêm thị. Động tác tức là những hành động của mình. Chiêm thị, Khiêm thị ý nói là phải quay đi nhìn lại, xét lại, tức là phải kỹ càng, phải cẩn thận. An định từ bi, an định từ bi là an định, an là phải nhẹ nhàng, an tĩnh. Định là phải có định tĩnh, tức là phải có cái gì khả năng có định, chứ không phải là mất định. Làm một hồi không biết mình làm gì, đó là mất định. Từ vi, chữ từ vi có nghĩa là thông dong, nhẹ nhàng. Từ là chậm chậm thôi. Cho nên là làm việc gì quý vị phải cẩn thận, phải thỏ ra là an định, rồi phải nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là một hồi mà cứ xốn xa xốn xào, chạy qua chạy lại rất là hấp tấp. Đó là thể hiện không có định. Cái việc này khó lắm quý vị. Thiền trang ở trong chùa, thiền trang làm gì, thiền trang phải tu, hòa thượng giảng rõ ràng là mình phải làm gì, phải chậm, phải rãi, giống như là ông Tăng Quốc Phiên nói đó, là tu dạy là gì, làm phải chậm, phải rãi, phải từ từ. Thế nhưng mà sao, mình mà làm từ từ quá, người ta lại la hét lên tứ tung đó, cho nên cũng khó lắm. Ở đời mình làm phải thể hiện cẩn thận, phải điềm tĩnh, phải thông dong, nhẹ nhàng đó, thì cái đó là thật ra làm vậy hiệu quả cao hơn. Còn quý vị làm hấp tấp thì đằng sau nói không thành công. Làm cái việc thì như vậy thôi, tu hành vậy, không có nôn nóng, không có hấp tấp đó. Vậy những điều này phải kỹ. Đây là cái gì? Chính là chánh niệm, nên là minh sắc tuệ đó. Tu hành đó phải có như thế. Minh sắc tuệ là gì? Ở bên Phật giáo Vipassana người ta dạy như thế. Và phải hiểu rằng là gì? Những việc mình làm đây thể hiện là mình có oai nghi. Đây chính là oai nghi của gì? Mình có thể hiện oai nghi trong tứ đức của Hoàng Nguyên Quán đó quý vị. Gọi là oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Có nghĩa là gì? Quý vị phải có oai nghi trụ trì. Không phải trụ trì là trụ trì ngôi chùa đâu, mà trụ trì chánh pháp. Mình muốn có oai nghi, tức là gì? Mình phải biểu hiện ra, động tác nó phải cẩn thận, rõ ràng. Rồi mình làm việc gì hãy chậm rãi mà an tường, không có hấp tấp, không có vội vàng, rồi thông dong nhẹ nhàng, thì quý vị phải, đó gọi là oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Chữ tắc đó không phải là thì, mà chữ tắc đó là có quy củ, quy tắc. Làm gì nó phải có quy củ, quy tắc, không có tùy tiện, thích làm gì làm. Giống như thích giảng kinh lên, muốn giảng kinh sao giảng, không phải. Giảng kinh phải có sườn, có khuôn khổ, vân vân. Làm việc gì niệm Phật cũng phải có quy tắc. Đó là gì? Oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Và ở đây á, thiền trang xin nhấn mạnh cái đoạn này, thì thiền trang sẽ tạm dịch như thế này: các ông làm thiện điều gì là nhất? Quý vị nghĩ làm gì là nhất? Ở đây Phật nói nè, phải tự đoan chánh thân ý của mình. Đây thiền trang dịch lại, thay vì đoan thân đoan tâm, bây giờ dịch lại thành đoan ý thân, đoan chánh thân ý của mình. Tai mắt miệng mũi đều phải đoan chánh, thân tâm tịnh khiết, tương ưng với thiện, chớ có tùy theo yêu thích ham muốn mà phạm điều ác. Ngôn ngữ sắc mặt cần phải hòa nhã, thân hạnh phải chuyên, động tác cẩn thận, an định điềm tĩnh, thông dong nhẹ nhàng. Đây là thiền trang dịch theo khổ 444. Bây giờ hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau. Đoạn này chú giải: mọi người các ông hành thiện thế nào là quan trọng nhất? Thứ nhất, cần phải giữ gìn tâm thanh tịnh, thân hạnh cần phải đầy đủ oai nghi, tai mắt miệng mũi đều phải tuân thủ dạy bảo của Phật, tinh tấn phụng hành, cố gắng đạt được tự mình đoan chánh, làm được thân tâm tịnh khiết, tương ưng với thiện, tuyệt đối không thể tùy theo phiền não, tuyệt đối không thể tùy theo phiền não. Tập khí của mình lại tiếp tục phạm các điều ác. Đó, quý vị nghe cho kỹ nha. Ở chỗ này thì nhân nhấn mạnh nè, không tùy theo phiền não tập khí của mình mà phạm các điều ác, lại tiếp tục phạm điều ác. Cái này khó lắm. Cái này muốn được như vậy á, chúng ta phải quán được các pháp là không có gì. À, tất cả thế gian này giả. Giống như thiền trang thích cái câu đoạn này của thiền sư Thanh Đàm, ngài có hiệu là Thanh Đàm Minh Chính, thuộc đời thứ 42 tông Tào Động, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 ở Việt Nam. Thiền sư Thanh Đàm ở Việt Nam, ngài có bài kệ như thế này: công danh cái thế sương thu sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng trường, bất thấu bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí nhất đời ai. Tức là gì? Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luôn uổng một đời ai. Tức là gì? Mình không có biết thế gian này là gì. Dù có canh danh cái thế, tức là có đứng được giống như là lên bậc tột đỉnh của nhân gian, thì cái gì cũng chỉ là màn sương sớm mà thôi. Màn sương sớm là sao? Buổi sáng có sương đó quý vị, sương đẹp lắm á. Quý vị có được công danh sự nghiệp thấy đẹp vậy á, nhưng mà sao? Nắng lên rồi nó tan, nó tiêu à. Tiếp theo nói gì? Phú quý kinh nhân giấc mộng trường, tức là giấc mộng dài. Là gì? Quý vị giàu có quyền quý mà khiến cho bao nhiêu người kinh hãi sợ sệt, nhưng mà thật ra nó có giấc mộng dài mà thôi, rồi nó cũng có gì đâu. Mà không gọi là bất thấu bản lai vô nhất vật, tức là không biết là xưa nay nó không có vật nào, giống như câu nói của Lục Tổ ấy. Công phu uổng phí nhất đời ai, tức là gì? Công phu uổng phí một đời, uổng quá. Tại vì không biết được thế gian là giả. Cho nên bây giờ muốn không phạm những điều ác đó, tốt nhất là gì? Thường quán sát, thường quán niệm vô thường, sanh diệt. Kinh Kim Cang dạy chúng ta nhiều nhất về buông xả. Quý vị thấy không? Kinh Kim Cang lúc đầu là gì? Nào, bất trước trước sắc thinh hương vị xuất phát thanh tâm, tức là không có dính vào trong những cái dính đắm chấp vào nào cái sắc mà thanh hương vị nè. Rồi đằng sau là gì? Cuối cùng Kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lô diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là phải quán tất cả pháp nó giống như mộng, như ảo, như cái bọt bóng, rồi như cái gì? Như cái bọt nước á, rồi như cái bóng vậy. Như cái bóng mà bóng đầy đó, nó giống như điện chớp vậy đó, như chớp vậy đó. Như sương, như cũng như điện chớp thì không có gì để chấp. Kinh Kim Cang dạy chúng ta, hoặc là tam tâm bất khả đắc. Là tâm gì? Tâm hiện tại không thể đắc, tâm thị lai không thể đắc, tâm quá khứ không thể đắc, không có gì đắc được hết. Nếu chúng ta thường quan sát được như vậy thì chúng ta mới biểu thoát sanh tử mới dễ, mới không chạy theo. Còn bây giờ ví dụ như quý vị còn quý vị hồi hồi quý vị còn thích người này, giống như mấy cái bạn trẻ trẻ, ôi thấy anh chàng này đẹp trai quá, thấy cô này đẹp gái quá, muốn gọi là ý trung nhân muốn chạy theo, thiệt ra mà nói quý vị vẫn chưa thấu được cuộc đời là vô thường. Đó, có rất nhiều người đã lập gia đình rồi, về vài năm chồng ra đi, vợ ra đi, không hạnh phúc bao nhiêu thứ, mình cứ mơ giấc mơ đẹp không mà không có thấy thực tế là gì. Đời nó đâu có như giấc mơ, đời như giấc mơ đâu có mấy người được giấc mơ. Quý vị coi đi, bao nhiêu người trải qua rồi họ thấy đó, rồi mình lên sống lên ba mươi mấy tuổi đời rồi vẫn chưa giác ngộ được nữa. Thậm chí có người 50 mấy tuổi đầu cũng chẳng giác ngộ được, không có biết giác ngộ. Đó, thiền trang thấy nói thì ngay cả đồng tu tịnh độ thôi, lâu lâu nghe thiền trang thì không biết, nghe quý thầy khác kể đó, có người gì đó như có cái cô đó cũng đã 40 mấy tuổi đầu rồi đó, mà cái vị thầy đó cũng là gì, cũng tu ở trong một đạo tràng đó, cũng niệm Phật đó quý vị, đó cũng là bao nhiêu 40 tuổi rồi, hai bên cũng già rồi. Vậy mà cũng như gì cũng kéo ra đi ra để thuê nhà rồi ở mua đó rồi sống ra, ông kia thầy ra đời. Còn gì nữa, đời còn bao nhiêu năm nữa đâu, nghĩ sống được bao lâu, già mất rồi không biết lo thân phận giải thoát mà lo muốn còn ham hưởng dục ngũ dục lục trần thế gian, biết đâu ngày nào nó chết. Cho nên là không biết được, rất là đáng thương những người đó, thật sự mà nói đáng thương. Niệm Phật muốn vãng sanh thì cũng muốn vãng sanh, mà cũng muốn hưởng thụ của thế gian. Cho nên là chớ đừng có theo những cái ham muốn, những thị dục của mình nữa, mà phạm những điều ác. Thật ra đó là phạm những điều ác, đi trái ngược với con đường giải thoát của mình. Phải mạnh mẽ tiến lên. Tất cả thế gian này hư vô vô thường, rồi nó cũng sẽ trở thành giấc mộng dài, tỉnh mộng rồi trong tay trắng tay. Cho nên hòa thượng nói cái câu nói là gì, gọi là gì, sanh không mang đến, chết không mang đi. Ai cũng nói được là gì, chỉ có nghiệp theo mình, ai cũng nói được hết, nhưng mà làm thì cũng không mấy ai làm được. Quý vị thấy không, nói chúng ta cũng suốt ngày nói câu này, nhưng mà tới khi gặp cái hoàn cảnh gì mình cũng thấy ôi nó còn dài lắm, cuộc đời chắc mình dài, vợ vẫn còn ham muốn thế gian. Cho nên nói thật ra giác ngộ không được, nghe thì nghe thấy hay vậy đó, chứ mà nói thì nói cũng được, nhưng mà làm không được, rất khó. Cho nên là điều này cũng cực kỳ khó luôn. Cho nên tại vì sao chúng ta là phàm phu sanh tử luân hồi trong thời mạt pháp, tập khí phiền não quá nặng quá sâu, rất dễ theo những cái gì trước mắt mà quên đi con đường giải thoát tương lai. Chứ nếu ai cũng vì con đường giải thoát, ai cũng tiến lên, chắc chắn sẽ thành tựu. Đó, nhớ là quý vị nhớ nha, ai cũng vì giải thoát, ai cũng tiến lên, ai cũng sẵn sàng xả thân vì đạo, xả phú cầu bần, xả thân vì đạo, thì chắc chắn đời này thành tựu. Còn chúng ta xả không nổi, chúng ta xả đạo vì thân. Đó, một hồi là xả đạo vì thân đó quý vị. Mình vì những cái thị dục mới ham muốn thôi mà sẵn sàng bỏ con đường tu đạo của mình, sẵn sàng bỏ con đường giải thoát của mình, mình muốn lại được con đường gì thế gian, đó là hưởng thụ, đó là thế gian. Thật ra mình nói không nhìn thấu sanh tử luân hồi, mà rõ ràng cái thế gian là gì, thế gian hòa thượng nói là nhân sanh thù nghiệp. Đây là lời Phật nói, cuộc đời này là gì, đời người là trả nghiệp mà thôi, hai bên trả nghiệp, có nợ duyên nhau cũng đến nhau, đó là trả nghiệp, không tin nổi. Cho nên là nghe hoài mà cũng không giác ngộ, nói đi nói lại những lời đó cũng biết nói rất hay ha, cũng giảng rất thông đó, nhưng mà cuối cùng vẫn đắm say, khó lắm. Cho nên thiện gia nói thiện gia nói quý vị là như vậy là bình thường, những người mới vô Phật pháp tất nhiên là vậy thôi, nhưng mà cố gắng tỉnh đi, tỉnh đi, tỉnh dần dần đi, tỉnh bớt đi ha, tỉnh những công mộng thế gian đi. Còn Thiện Trang thì Thiện Trang tỉnh cũng nhiều hơn rồi, lâu lâu mới bị một chút bất giác thôi, còn lại hầu như tỉnh táo. Hồi xưa Thiện Trang sống, Thiện Trang nói Thiện Trang còn nghĩ cho mình nhiều, nhưng càng ngày càng ngày về sau Thiện Trang nói giống như bây giờ Thiện Trang tiền người ta cúng dường, Thiện Trang không biết làm gì đây, phải làm gì cho đại chúng hay làm gì cho người khác, chứ Thiện Trang đâu làm gì. Người ta nói có người cứ thầy làm gì cho thầy đi, Thiện Trang nói không biết gì làm gì đâu, Thiện Trang có làm gì được đâu, bây giờ thôi không có làm gì cả, thôi tốt nhất là có tiền phong sanh nè, có tiền ấn tống mấy ngày pháp nè, có tiền ủng hộ người khác, người nào cần tiền mình giúp cho họ, chứ không có làm gì. Mình hàng ngày chỉ cầu sống qua ngày, ăn uống đủ rồi đó, đủ ăn uống đủ sống là được rồi đó, sống vừa phải thôi đó, chứ cần gì nữa, sắm gì nữa đâu, đâu có ham muốn sắm gì. Người ta nói có người vụ sắm xe ô tô đi, người ta nói ô tô làm gì, đâu có đi đâu nữa, sắm ô tô mà có gì cũng sắm chi đó, xe máy cũng vậy, xe sao không đổi xe, xe xịn lên xe cùi quá vậy đó, thì ra nói xe hồi xưa giờ đi như vậy được rồi, cần gì phải đổi xe. Điện thoại cái sao điện thoại dỏm vậy, điện thoại thế này thì mình cũng cần gì, điện thoại xài được rồi đúng không, điện thoại đúng cũng được xài, điện thoại còn làm cho Phật pháp thì máy máy tính thì phải mạnh để đủ để làm, đó là mình yêu cầu máy vừa phải vừa làm được thôi đó, vân vân, những cái việc đó mình cần kéo có dư thì tặng cho người ta, mình khỏi xài khỏi phí, không có ham muốn gì nữa. Bây giờ gì chỉ mong cầu đời này ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là sao, phải có tu, phải có gì, có định, có huệ, gọi là định huệ đẳng trì, có định. Hồi bữa thì Nhân nói á, có khi có người nghe sẽ bị nghe nhầm, nhưng mà như chúng ta có ba cái loại thọ, tức là thọ khổ, thứ hai là thọ lạc và xả thọ. Nếu như chúng ta thấy cuộc đời này khổ nhiều quá thì quý vị khó mà sanh về cực lạc được, mà chúng ta sẽ khả năng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì chúng ta thọ khổ. Cho nên chúng ta phải đổi lại hoàn cảnh đang khổ, chúng ta hãy đổi lại thành cho thành vui đi ha. Hoặc là ít nhất là phải bình tĩnh, ví dụ như gặp một chuyện khổ quý vị phải nhẫn nhục ba la mật, nghĩ là đây là giúp mình tiêu nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng của mình, ráng chịu đi, ít nhất cũng phải chịu vậy. Còn nếu ai tốt hơn nữa thì chuyển thành vui. Vui thì sao? Hôm nay mình bị nghiệp này chắc chắn nó giúp cho tiêu nghiệp, cho nên mai mốt công phu mình sẽ tăng lên. Cho nên là mình hết nghiệp thì sẽ gọi là nghiệp tiêu trí rạng. Đó, cho nên là mình sẽ vui vẻ, mình thấy vui. Đó là quý vị chuyển từ thọ khổ sang thọ lạc. Nhưng mà thọ lạc đó nó chỉ giúp chúng ta đi vào ba con đường thiện, cái nhân của ba đường thiện. Trời người Atula, trời người Atula mà không biết, không có Atula. Chỉ trời cõi trời, khả năng cõi trời rất nhiều. Nếu như chúng ta luôn luôn sống vui vẻ thì chúng ta khả năng đời sau về cõi trời rất nhiều, về thì đường thiện, nhưng vẫn chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là gì? Phải xả thọ, tức là không có vui, không có buồn, vừa vừa thôi trung đạo. Nhưng nếu vui buồn không có, mà tâm quý vị không có huệ, tức là không có huệ quán, thì quý vị chỉ rớt vào trời vô tưởng mà thôi, tứ thiền bất định đó. Quý vị rớt vào những cái tầng trời đó thôi, không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi muốn ra khỏi thì sao? Muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải có huệ quán. Cho nên trong 11 cửa đạo của bên thiền Nguyễn Thủy đó, bên kinh Tạng Nikaya, quý vị thấy là gì? Công phu phải thiền định ít nhất là sơ thiền cộng với trí huệ xả quán. Phải có xả và phải quán. Không có quán là không được. Không có quán là quý vị thấy xả, tâm tâm an lạc quá, tự tại quá thì sanh về có cõi trời. Các cái trời dục giới rồi nhẹ nhẹ, hoặc là tới tứ thiền mà chưa có tới trời vô tưởng. Còn nếu không có cảm giác thọ gì, khổ cũng không vui gì hết đó, thì quý vị sanh mà mấy trần trời vô tưởng thôi thôi. Còn quay quý vị phải có, dù mình không có thọ khổ, không có thọ vui, nhưng mình biết rõ mọi vật, mọi việc trên thế gian nó biến đổi như nào, mình rất rõ ràng, câu Phật hiệu mình rõ ràng, vân vân. Đó là biết đường đi thì mới chứng quả, mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Nên nhiều khi nói không tới nơi tới chốn, nhiều cái người hiểu lầm, mình phải chuyển sang là xả thọ. Nhưng mà xả thọ rồi cần phải có trí huệ. Cái xả kia là công phu thiền định, cái quán đó là trí huệ. Cho nên công phu niệm Phật thành phiến là gì? Là công phu định đó, là coi như cái xả đó, công phu xả của quý vị phải đạt đến cái xả của sơ thiền. Là gì? Xả ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, xả hết những cái thứ cái ham muốn. Sơ thiền là gì? Không có ham muốn gì nữa. Không có ham muốn sắc dục đó, không muốn gì đó thì quý vị xả được. Cộng với trí huệ quán là công phu quán niệm Phật, chúng ta trì danh niệm Phật, biết Đức Phật A Di Đà, niệm đó. Đó gọi là công phu thành phiến. Hai cái đó nó cân bằng nhau, cho nên nó tương đương với 11 cửa đạo giải thoát của bên Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Tiểu Thừa đó. Nó giống nhau, Phật giáo là tiền đó, nó giống nhau. Không khác đâu quý vị, đều tu như vậy cả. Cho nên bí quyết là gì? Bí quyết là giữ tâm thanh tịnh trước mọi cảnh giới, và tâm sát suốt, gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Hai đằng trước là thanh tịnh bình đẳng rồi, nhưng cái giác là thể hiện cái trí huệ. Không có giác là mê, không có giác là mê thì sao? Mê thì mê, mà quý vị có dù có thanh tịnh tâm, là tâm nó thanh tịnh chăng nữa cũng rơi vào trời vô tưởng mà thôi. Hoặc là trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ mà thôi. Cho nên ở đây mình rất rõ, càng học pháp bao nhiêu mình thấy tường tu hành nó rất rõ ràng, chỉ có thực hành mà thôi. Ở đây rõ ràng như vậy rồi ha. Như vậy thì càng nhắn lại trong đoạn này và thượng chú giải đó, đừng có phạm những điều ác, cần tuân thủ nè, thọ trì ngũ giới nè, thập thiện nè. Đối với người phải là nhan sắc hòa nhan diệt sắc, tức là vui vẻ hòa nhã. Tu hành phải lấy chiên, phải lấy chiên thâm, phải chiên phải lấy gì? Thâm nhập một môn, hung tu lâu dài. Đấy, hòa thượng chú giải đó. Đi đứng nằm ngồi, từng cử chỉ hành động đều phải an tường trấn định, tùng dung bất bách, tức là gì? Phải vững chắc, điềm tĩnh, thông dong, chậm rãi, an tường, phải có định ha. Chứ không phải mình làm một hồi sao sâu xa quá, không đúng ha. Cho nên ở đây là chú giải của hòa thượng như vậy. Chúng ta còn đoạn cuối cùng, đoạn thứ 7. Đoạn thứ 7 này rất ngắn, chỉ có 16 chữ. Tác sự thản thốt, bại hối tại hậu, vi chi bất đế, vong kỳ công phu. chữ tác sự tức là làm việc thảng thốt. Chữ này hòa thượng có chú giải, Thiện Trang xin đọc chú giải hòa thượng trước. Hòa thượng chú giải chữ thảng thốt có nghĩa là gấp gáp hoặc là qua loa cẩu thả. Đấy, làm việc mà gấp gáp qua loa cẩu thả thì không được. Đó. Ở đây có người thắc mắc rằng hình như cái bản dịch khác không có chữ thảng thốt mà dịch chữ khác. Thì Thiện Trang nói chữ thảng này nó có mấy âm nận để Thiện Trang cho quý vị coi từ điển, quý vị thấy luôn tác sự thảng thốt. Bây giờ coi từ điển thì cho rõ. Ở đây có từ điển, đây từ điển này. Bây giờ chữ thương hay thảng nè. Đây, chữ này có hai âm, một âm là thương hay thảng nè. Quý vị thấy chữ âm thương như mễ thương rồi là có nghĩa là chỗ để đồ tồn trữ các loại tủ cốc, kho vựa vân vân. Ở dưới này mới ghi là một âm là thảng, là phó từ như thảng thốt. Đấy, chúng ta chữ thảng thốt là vội vàng, hấp tấp. Đấy, thảng hoàng là gấp bội. Cho nên âm phải âm thảng mới có nghĩa là vội vàng, hấp tấp. Còn nếu mình dịch âm thương tốt á, là không có đúng. Đây, còn âm tốt hay thốt đây, túc đây, cái âm chữ này. Nè, nếu mà âm là tốt á, là đầy tớ, kẻ sai bảo, nè, tẩu tốt nè. Đấy, hay binh tốt nè, là binh lính nè. Đâu có, đó là quân lính chứ đâu có phải đâu. Âm túc nè, âm túc là trọn xong, kết thúc nè. Đâu phải đâu. Mà phải dưới này nè, lại một âm nữa là thốt, là phó từ, là chợt, vội vàng, đột nhiên. Đó, giống như thốt nhiên, thẳng thốt. Quý vị thấy không? Thì đang dịch đúng mà, đâu có sai đâu. Còn mấy cái bản kia người ta dịch sai. Mà còn chấp trước nói là ông thầy Thiện Trang tại sao lại sửa lại bản dịch nữa. Quý vị thấy phải sửa đúng chứ, đâu có sửa sai đâu. Đúng phải sửa chứ, đúng không? Cho nên đây là tác sự thẳng thốt là làm việc gì mà vội vàng, hấp tấp, qua loa, cẩu thả. Thì sao? Bại hối tại hậu. Tại hậu là về sau. Bại là thất bại. Hối là hối hận. Tại vì hán cổ một chữ là hai chữ. À, nếu mà làm việc mà gì vội vàng, hấp tấp, cẩu thả, qua loa thì sau này quý vị sẽ thất bại, sẽ hối hận. Thất bại. Và việc gì vậy quý vị? Niệm Phật, tu hành mà ham, mà cái gì? Đây là bổn nguyện niệm Phật đấy. Vội vàng, hấp tấp, khẩu thả, không có chịu trì giới, không giữ gìn, không có tu hành. Thì sau này thế nào? Cuối cùng bại hối tại hậu, tức là sau này sẽ thất bại, không vãng sanh được đâu, rồi lúc đó hối hận. Cho nên là ở đây Phật dạy rõ ràng á. Đây là nói chung niệm Phật, còn nói ra ngoài việc thế gian cũng vậy thôi. Thế gian vậy, quý vị làm việc gì phải cẩn thận, chứ không có được thẳng thốt, tức là đừng có nóng bội vội vàng, gọi là dục tốc bất đạt. Chúng ta có câu là dục tốc bất đạt, tức là dục là mong, tốc là mau. Mong cho mau á, thì không có đạt được đâu, bất đạt là không đạt được. Rồi tiếp theo nói vi chi bất đế, làm cái việc đó. Cái chữ chi này á, là đó, tức là đại từ đó, đại từ thay thế cho việc đó. Việc đó là gì? Bị cầu thoát của sanh tử đó, niệm Phật đó, muốn tu thoát khỏi sanh tử đó là vi chi đó. Bất đế, bất đế là không có thật thà. Chữ đế này là thật thà, không có cẩn thận. Chữ đế trong là đế là thật đó quý vị. Tứ đế đó, tứ diệu đế đó là bốn cái chân lý đó, bốn cái sự thật đó. Cho nên là vi chi bất đế là làm việc đó mà không có thật thà, không có chân thật, không có cẩn thận, gọi là vi chi bất đế. Là việc gì? Việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ nè. Thì cuối cùng như vong kỳ công phu, vong là mất, mất đi cái công phu đó rồi. Ở đây hòa thượng có chú giải, cho nên là chúng ta đọc hai cái chú giải này. Vi chi bất đế, vong kỳ công phu, thì hòa thượng chú giải chữ đầu tiên là đế. Đế là thận trọng, chân thật. Đó, phải thận trọng nha, làm gì á phải thận trọng. Mà đây bất đế là không có thận trọng, không có chân thật, tức là gì? Quý vị đem giả tâm mà niệm Phật mà không được rồi, giả tâm, giả ý, hoặc là làm người không chân thật, gọi là không thật thà, không nghe lời, không thật làm đó. Cho nên chữ đó chính là trong câu này, vi chi bất đế, vong kỳ công phu. Vong kỳ công phu thì hòa thượng chú giải đây là chỉ cho chữ vong có nghĩa là mất mát, còn chữ công phu chỉ là công lực của tu trì. Công lực tu trì là sao? Chữ công lực á thì có nghĩa là công hiệu, hiệu quả, hiệu lực, tác dụng, công sức. Có nghĩa là quý vị làm một hồi á chả có công công hiệu gì cả, chẳng có hiệu quả gì cả, cũng không có tác dụng gì, cũng mất đi công sức. Cho nên nếu mà đem tâm giả dối để mình niệm Phật là gì? Danh văn lợi dưỡng, là vì cái gì đó đó. Giống như có người muốn hộ trì thì đạo tràng nha, hộ trì thiền trang, thấy thiền trang nổi tiếng nha, giả sử thôi nha, đây không có. Giả sử là có người muốn nổi tiếng cho nên là tới phải tìm tới thầy thiền trang hộ trì cho nổi tiếng, nó phải tạo đào tạo để mai mốt để ta mang tiếng người ta là ô giống như hàng quán trưởng nha hạn. Nếu đem cái tâm như vậy mà hộ trì thì quý vị đó là vi chi bất đế đó, thì cuối cùng cái công của quý vị không không có. Tại vì sao? Không có đạt được. Nên là nó ở hoằng pháp lợi sanh cũng vậy, người giảng pháp cũng vậy, phải là dùng tâm chân thật trong tâm trí thành. Người niệm Phật cũng vậy, phải dùng tâm chân thật. Cho nên đó chính là cách câu nói của hòa thượng hay nói là gì? Phải thật thà nghe lời, thật làm, nghe chưa? Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói hết à, các ngài diễn ra từ kinh Vô Lượng Thọ đó. Cho nên ở đây nói gì? Vi chi bất đế là làm việc cầu sanh tịnh độ mà không có chân thật, không có thận trọng thì vong kỳ công phu, thì công phu đó nó bị mất rồi, nó uổng phí công phu rồi, công phu tu trì mình bay mất tiêu, cho nên là cuối cùng không có không vãng sanh đâu. Cho nên tạm dịch như sau: làm việc mà lại vội vàng cẩu thả, về sau sẽ bị thất bại hối hận. Làm không thận trọng, làm không chân thật sẽ khiến mất đi công phu tu trì. Đây là thiền trang dịch theo khổ 4444, có thêm chữ rồi đó. Còn hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: nếu làm việc vội vàng, bối rối, lúng túng, sai lầm thì tương lai nhất định sẽ thất bại và hối hận. Cái chỗ bối rối vội vàng đó là thiền trang dịch ra thì nguyên câu hơi khá dài, cho nên dịch ra cũng hơi dài. Nếu mà làm việc vội vàng, bối rối, lúng túng, sai lầm thì tương lai nhất định sẽ thất bại và hối hận. Nếu nói lời đã làm không thận trọng, chân thật thì công phu tu hành sẽ đánh mất hầu như không còn. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển rồi. Đó, đoạn này là hòa thượng chú giải nguyên cái câu này phải là tiền công hậu khí, tức là dịch nghĩa ra câu thành ngữ này đó là có mấy nghĩa, gồm có bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, hoặc là dịch ra là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, hay là công lao đổ biển, hay là phí công nhọc sức, hay là dịch ra là gần ăn đại hỏng, hay là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Câu này có nhiều cách dịch, Thiện Trang chọn câu nghĩa duy nhất là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Có nghĩa là nếu mà mình làm và nói những lời không chân thật, không thận trọng thì công phu tu hành mình đánh mất hầu như không còn. Những công như vậy thì giống như là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, uổng lắm. Cho nên ráng tu hành nha. Ở đây ráng tu hành. Tu hành ở Tây Phương Cực Lạc đó, nên nhớ là gì? Vãng sanh là cái việc quan trọng đại sự. Ở đây hình như có câu hỏi trên mạng, thì anh Trang coi thấy con hình như có nhiều câu hỏi lắm, thì coi có câu hỏi nào thì anh Trang xin phép trả lời, rồi thì anh Trang sẽ tổng kết phẩm này. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, chúng con tu tịnh độ niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy có người hỏi con tông chỉ tu học của con là gì, kính mong thầy chỉ dạy cho con biết thêm ạ. Tông chỉ chúng ta là gì? Niệm Phật một đời ra khỏi sanh tử hồi, vãng sanh về Tây Phương Lạc. Đó, đó là tông chỉ. Tông chỉ là cái hướng của mình, cái mục đích của mình là phải đời này ra khỏi sanh tử hồi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy thì niệm Phật phải giữ giới, nói là phải tu là trì giới, giữ giới niệm Phật để đời này được vãng sanh về Tây Phương Lạc, không còn vào trong sanh tử luân hồi nữa. Đó là tông chỉ chính của chúng ta. Đó, câu trả lời như thế. Còn ở đây hình như có một câu hỏi nữa là con có đọc trong hương sen bản đức của sư ông Trí Tịnh, con thấy sư ông có nói để đạt bất niệm từ niệm, nhưng mỗi ngày sư ông tụng niệm đến mấy bộ kinh A Di Đà, Phổ Môn, Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Kim Cang là Pháp Hoa nữa, như vậy là sen tạp như sư ông Trí Tịnh vẫn đạt được công phu à thầy? Đó là quý vị nghe không kỹ rồi. Hòa thượng Trí Tịnh hồi xưa ngài dùng như thế, nhưng mà cuối đời ngài chỉ chuyên niệm Phật thôi. Quý vị nên nghe là những cái quyển nhỏ là gì, quyển con chỉ rõ công phu tu hành, hoặc là cái đĩa mà lúc mà, hoặc là gần đây Hòa thượng Minh Thông á, ngài có kể năm 20 Tết năm 2014, tức là cái cuối năm 2014, trước khi mà lần cuối cùng Hòa thượng Minh Thông gặp Hòa thượng Trí Tịnh á, ngài gặp đó, khi đó hỏi thực tế công phu ngài niệm Phật như thế nào rồi. Ngài nói tôi này niệm năm nay là 84 năm, tôi cũng không có đạt được nhất tâm bất loạn, nhưng mà tôi là đạt công phu và chấp trì. Ngài nói chấp trì là gì? Tức là khi tôi nói chuyện với quý vị thì tôi không có niệm, không bị tâm tôi và tâm nào nói mà tâm nào niệm. Nhưng mà chỉ cần vừa ngừng câu nói thì câu Phật hiệu nó tự tuôn ra, cứ thế mà niệm. Và tôi đã niệm như thế rất lâu rồi. Ngài, nên nhớ quý vị, hồi trẻ ngài mới tụng năm bộ đó, còn sau này những năm cuối là ngài buông hết rồi. Đó. Thật ra mà nói giống như Thiện Trang vậy, quý vị nói Thiện Trang niệm đâu, Hòa thượng Tinh Thông vậy cũng đâu niệm, cũng phải là gì, lúc học pháp rồi lúc niệm Phật chứ, chứ quý vị đâu phải sang tạp đâu quý vị. Nhưng cái thời gian học pháp đó, rồi niệm kinh đó là cái thời gian phụ, còn tụng vô niệm Phật là chính. Đấy, và sau này khi mà mình đã đủ rồi, mình bỏ luôn, chỉ có một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Tại vì mình niệm không được, mình phải còn phải học, mình phải tu, cho nên mình phải đọc kinh để cho nhớ, mình phải giảng kinh vân vân. Đấy là phương pháp, tại mình tu kém quá, chứ đến lúc cuối cùng là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Còn bây giờ những cái bộ kinh thì tốt, mà niệm bộ kinh để cho nhớ. Còn đang đây quý vị đâu phải cái bộ, mấy cái bộ đó, chú Đại Bi thì đâu phải thuộc kinh. Chú Đại Bi với niệm là phải dùng tâm để niệm nhất tâm, niệm Quan Âm cũng đâu phải kinh. Đấy, là sen tạp, là sen tạp với chỗ đó. Còn bây giờ nói vậy thì quý vị, chúng ta đang tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng sen tạp à? Thì chúng ta giảng kinh, nghe giảng kinh đây cũng sen tạp à? Đâu phải. Đó là gì? Mình tu huệ, mình tu huệ, mà kinh điển là tu huệ. Cho nên không hiểu đấy nha quý vị. Đấy, một người không hiểu thật là đáng tiếc nha, đừng có hiểu nhầm. Đó là kinh khác. Còn những mấy bộ Hòa thượng Trí Tịnh ngài tụng tới mấy bộ thuộc lòng luôn đó quý vị. Từ nhỏ là ngài cái thuộc vậy đó. Thiện Trang nói vậy, nên chúng ta nên thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Thuộc kinh Vô Lượng Thọ thì niệm Phật, niệm kinh Vô Lượng Thọ cho thuộc, cũng gọi là niệm Phật Tam Muội. Vì sao? Nó tương ứng, nó cùng một hướng. Còn bây giờ với quý vị niệm Quán Âm là nó khác hướng nè, niệm Chú Đại Bi nó khác hướng nè, nó không cùng hướng. Còn bây giờ chúng ta chuyên một hướng là được, chuyên hướng là về Tây Phương là được, tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà được. Vì sao? Nó chỉ dạy kinh, những bộ kinh này chỉ dạy về Tây Phương thôi, nên không biết à, đừng có phân biệt. Còn ví dụ như Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng về Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi ví dụ như ngài Trí Tịnh ngài niệm gì kinh A Di Đà cũng được, kinh Phổ Môn thì kinh Phổ Môn cũng gọi dạy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc được đấy. Nhưng mà đó là công phu của ngài, sau này ngài cũng bỏ rồi, ngài chiên mà. Rồi bây giờ còn hình như có câu nữa là gì, A Di Đà Phật bạch thầy, nghe pháp ngài Tịnh Không đăng trên kênh Pháp Hành trên không Trung Quốc vị Tê Quy đó, giảng kinh Vô Lượng Thọ có đúng kênh không ạ? Con xin kính thầy, bây giờ kênh đó là kênh nào, không biết kênh nào. Kênh mà Pháp Hạnh á, kênh Pháp Hạnh đó là kênh của chú Pháp Hạnh, là chuyên biên tập cho bên Tịnh Không Pháp Ngữ, thì kênh Pháp Hạnh là đúng. À, nhưng mà kênh đó là đăng những bài bên đó thôi, chứ là đăng ngược lại những bài khác nữa, như có đăng link, hình như có đăng link cả những bài của Thiện Trang dịch nữa. Hiểu gì nghe đó cũng được. À, còn nhiều kênh lắm, không biết kênh nào đúng, kênh nào sai, thì bây giờ phải cho đường dẫn rõ ràng. Bây giờ nhiều người đăng lại lắm, có nhiều người cắt đi cắt lại mấy các bài của Thiện Trang dịch rồi đó, người ta cắt tới cắt lui rồi ghép tới ghép lui nữa, không biết đường nào lần. Cho nên là nghe, quý vị cố gắng nghe pháp á, quý vị vô nghe trang chủ đi, giống như trang của Thiện Trang là quê nhà cực lạc .com, quý vị vô đó có cái đường link đó, quý vị kích vô và cái kênh YouTube là cực lạc diệu độ đó, vâng, thì quý vị nghe cái bài gốc đi, còn mấy cái bài nó cắt qua cắt lại có khi không đúng ý của hòa thượng đâu. Vì sao? Người ta thích cái chỗ đó, người ta cắt cái đoạn này cắt đoạn kia ghép vô, chứ người ta muốn muốn tán thán ngày niệm Quán Thế Âm thì người ta cắt những đoạn hòa thượng tán thán về chỗ đó ghép vô thành chỗ, thành ra trật đi, không đúng ý, không đúng ý của ngài. Rồi người ta muốn tán thán kinh Địa Tạng, người ta cứ cắt ghép tán thán kinh Địa Tạng thôi, cho nên không đúng đâu, phải nghe cái bài gốc Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, thì nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, vân vân, nghe như thế. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, nghe từng bài, đừng nghe trích đoạn. Trích đoạn là phải có những người nào phải có am hiểu cắt ra đúng, còn người ta dùng cái ý người ta cắt ra, mình nghe nó sai đi, mất tiêu đó, nên là nguy hiểm lắm, Hòa Thượng cũng nói rồi mà. Cho nên là nghe pháp phải cũng phải biết nghe nữa. Rồi câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con nghe hòa thượng giảng ngài Ca Diếp thị hiện khi nhạc trời nổi lên, ngài đứng dậy nhảy múa là có ý nghĩa gì? Vì ngài là sơ tổ của thiền tông mà. Cái đó là Thiện Trang cũng nghe hòa thượng giảng, nhưng mà Thiện Trang không biết là trong thế nào, trong câu kinh nào đó, không biết là Ma Ca Diếp thể hiện đó, đó ở chỗ kinh nào, chỉ nghe hòa thượng giảng thôi. Cho nên là vấn đề này thì để coi lại kinh đó nói về thời nào, thời ngài Ca Diếp thành đạo hay chưa thành đạo. Vì chúng ta thấy nếu ngay trong đời này ngài Ma Ca Diếp á, quý vị thấy ngài khổ hạnh như vậy không phải, thì không phải rồi, ngài tu rất tốt mà, không phải có khả năng ngài những ngày khác có những cái tập khí, nhưng mà không phải là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất hay vân vân, thì đó là thị hiện thôi, những người mà có thể là thị hiện. Nhưng mà tập khí phiền não của mỗi người có một cái khác, nhưng mà ngài ngài Ca Diếp có tập khí phiền não là cái gì, bữa trước thì đang có kể rồi đúng không, đó là sân. Cho nên là bảo hồi trước là bao nhiêu đời làm con rắn đó, con rắn làm con rắn mà khi gây ra một cái chuyện đó, Thiền Trang bữa kể rồi đó, rồi Đức Phật nói do vậy cho nên sau này nói Ca Diếp không có chịu nghe, bảo đi khất thực không chịu đi, mà cái ở không chịu đi, người ta thỉnh không đi, chịu đi khất thực nữa, chỉ có đi bình thường thôi, chứ ai mà thỉnh mời trước là không có đi, không có đến đó. Đó là mà nói Đức Phật nói là do ổng mà hồi trước làm con rắn đó, trong đời đó rắn là cắn độc cho ông vua đó sắp chết, là bây giờ người ta bắt ra triệu hồi ông ra đốt đống củi cho lớn lên vậy hết rồi, bảo bây giờ hãy rút độc ra đi, là tôi chúng tôi sẽ không đốt lửa ông khỏi chết, ngươi khỏi chết. Mà con rắn nó tức mình, nó kêu kệ nó, ta cắn rồi ta cũng mất mới gì ta phải rút độc, rồi tự mình nhảy vô đống lửa chết luôn đó. Đức Phật nói ngài Ca Diếp đó, tính cái tính tình đó, rồi cái tính còn một chút cái sân đó hồi xưa đó, cứng đầu đó, bây giờ cũng vậy cứng đầu, cho nên ta nói thí chủ mời cúng dường không có đi, phải tự mình đi thôi, mình thích mình đi thôi chứ không có mời đó. Còn hình như mà nhạc trời đó, hình như là ngài Xá Lợi Phất chứ không phải ngài Ca Diếp. Rồi còn có câu nào nữa, hình như hết rồi đúng không ạ? Đó hết rồi. Rồi như vậy thì Trang xin tổng kết lại phẩm 36 này. Phẩm 36 này là giống như phẩm 35, tiếp tục nói lại để chúng ta khuyến tấn chúng ta một lần nữa tu hành từ những điều căn bản. Và quý vị thấy thật sự mà nói những điều này đều tốt đẹp. Trong đó quan trọng nhất nhấn mạnh chúng ta ở đây là phải chân thật tu hành, phải giữ gìn công phu của mình khỏi bị mất bằng cách phải là tu hành phải chân chánh. Còn nếu như quý vị tu hành đem tâm giả dối thì giống như cái bình nước nó bị lủng rồi mà quý vị muốn đổ nước cho đầy thì điều đó không thể, gọi là vô hữu thị xứ. Cho nên là ở đây nó hãy dùng tâm chân thật mà tu hành, đường về Tây Phương Cực Lạc không khó, giống như nhà văn Nguyễn Bá Học cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, ngài có câu nói gì, câu danh ngôn của ngài là gì, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì chúng ta cũng đổi lại, đường về Tây Phương Cực Lạc không khó, mà khó vì chúng ta không có thật thà, không nghe lời, không thật làm. Đó, chúng ta nói đơn giản như vậy. À, cho nên nếu mà chúng ta chịu khó làm thì tất cả đều thành công. Và nếu mà thật sự tu hành thì dễ thôi, không khó. À, giống như trong Cao Tăng Truyện đó, ở tập 4 đó, đời nhà Thanh, có một người tên là Chú Am, là người Dương Châu, lúc bé tính tình thì thô lỗ cục cằn, không có chịu giữ giới, cho nên là bị vị tăng trụ trì quở trách, phẫn hận. Lúc đó ông phẫn hận muốn báo thù, tính tình thì muốn tìm chỗ để mà để rửa cái nỗi hổ thẹn đó. Thì ngày đó thì sau này được cái duyên là bế quan 3 năm ở trong đó, tu hành ở trong trong đó bế quan được 3 năm. Thì tự nhiên thần thắc khắc hẳn đi ra ngoài, tự nhiên nhún nhường, khiêm tốn lại, nhã nhặn lại. Đó, thì không biết là người ta tu chứng cái nào mà tự nhiên hồi xưa thì thô lỗ lắm, đó, tính tình cộc cằn lắm, bây giờ sao ra bế quan 3 năm ra thì tự nhiên thay đổi tính tình hẳn, chắc là chứng đạo rồi. Thì không biết thế nào mà hôm đó thì tự nhiên quán trà khách đó, có nhiều người khách ở bên cái gọi là cái phòng trà của cái chùa đó, có nhiều người khách đến uống trà, nói mổ xẻ tinh thần của kinh văn vân vân, nói bàn luận đủ các điều. Thì vị đó nghe như vậy ra, nói vừa đọc vừa giảng ra, bàn luận nói mấy ông giảng sai rồi, nói sai rồi, giảng ra cho khách, mọi người khách nghe khiếp sợ, phục vô cùng, biết là vị này học rộng nghe nhiều, hiểu sâu, mà trong khi đó mới nhập thất 3 năm thôi. Cho nên nói gì tu hành được vậy. Và cuối cùng là ai muốn đem cái gì ra tới hỏi, cả thế gian, ở suốt thế gian, ngài đều nói được. Đó, và cuối cùng là đến ngày nọ thì không có ai, nói chung là lúc đó được lưu truyền là thánh tăng luôn á. Đó. Và sau này ngài thị hiện thị tịch. Đó. Trước khi thị tịch á, ngài có nói với những người khác là gọi là gì, tai hại sắp đến rồi, lão tăng chẳng đành thấy, các ngươi sao làm sao thoát được. Đó, lúc đó là ngài nói với những người khác giải đãi đó, ngài nói vậy đó. Tai nạn nó sắp tới rồi, lão tăng chẳng đành thấy nữa, các ngươi làm sao thoát được. Sau đó ngài thị thịt một năm sau thì giặc tới vây hãm đánh nơi đó, chết người rất nhiều. Tức là ngài thấy rõ ràng như vậy, khuyên người tu không chịu nghe. Đấy, bởi vì tu 3 năm thôi thành tựu đó. Cho nên nếu như chúng ta chuyên tu niệm Phật 3 năm cũng thành tựu, chuyên tu dở 10 năm đi, mình dở hơn 15 năm đi ha, miễn là chuyên, chịu khó chuyên, đừng tạp. Rồi phải thật thà, cái nghe lời thật làm, đừng giả dối trước mặt thì nói thế này nói kia, nhưng mà thật tế đằng sau lưng không phải như vậy. Quý vị không lừa được những Phật Bồ Tát ở Tây Phương Lạc, quý vị không lừa được chân tâm quý vị đâu. Chân tâm quý vị biết hết, cho nên cái công phu nó mất hết, gọi là vi chi bất đế, vong kỳ cân thu. Quý vị nhớ dùng 8 chữ đó, hoặc là quý vị nhớ 16 chữ: tác sự thản thốt, bại hối tại hậu, vi chi bất đế, vong kỳ cân thu. Đấy quý vị, thật, trong đoạn này có nhiều đoạn hay lắm, mình thiện trang nhớ cuối cùng cuối phẩm này là như vậy. Thì chúng ta cố gắng làm được như vậy là thành công. Nhớ phải thật thà, phải nghe lời, phải thật làm. Thì thời gian hôm nay đến đây đã hết. Hình như tuần tới chúng ta sẽ học vào ngày thứ tư nữa. Thứ tư chúng ta sẽ học phẩm 37. Phẩm 37 và thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. Cho nên là thứ tư tuần sau chúng ta sẽ được học. Kính chào quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Chúng ta luôn luôn pháp hỷ sung mãn, tin rằng đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, nếu chúng ta thật làm. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.